Chương 176, công đức buông xuống, hai giáo sụp đổ, chương 176, công đức buông xuống, hai giáo sụp đổ. Sivu ngã xuống đất, hôn mê không tỉnh. Theo vị này cựu Lê thủ lĩnh bại vong, còn sót lại cựu Lê chiến sĩ cùng với những cái kia phụ thuộc bộ lạc, sau cùng ý chí chống cự cũng triệt để sụp đổ. Binh khí rơi xuống đất âm thanh liên tiếp, người còn sót lại hoặc quỳ xuống đất xin hàng, hoặc chạy từ phía. Tràn ngập tại trục lộc giã trên không dài đến mấy tháng lâu tận trời sát khí cùng mùi máu tươi, cuối cùng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hiên Viên Hoàng Đế cầm kiếm đứng ở núi đồi phía trên, tầm mắt quét qua thây ngang khắp đồng, nhưng lại dần dần bình tĩnh lại chiến trường, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Có thắng lợi vui sướng, có đối hy sinh tướng sĩ bi thống, càng có đối tương lai nặng nề trách nhiệm. Hắn giơ lên trong tay nhân đạo thanh kiếm, âm thanh mặc dù mệt nhọc, lại mang theo trước nay chưa từng có kiên định cùng uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ chiến trường, thậm chí thông qua trong cõi u minh nhân đạo khí vận, truyền lại đến hồng hoang mỗi một nơi hẻo lánh. Sivu đã bại. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc nhất thống. Phàm của ta tộc loại, làm vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, chung xây nhân tộc nền tảng vạn thế nghiệp. Vạn thắng. Hoàng đế bệ hạ vạn thắng. Trong chốc lát, còn sống chỗ có Hiên Viên tướng sĩ, không cần nói thụ thương hay không, đều dây rủa giơ lên trong tay binh khí, phát ra đinh thai nhức góc reo hò. Cái này tiếng hoan hô như là biển gầm, càn quét khắp nơi, tách ra cuối cùng một tia khói mù. Những cái kia đầu hàng cựu Lê chiến sĩ, tại kinh lịch luân phiên đại chiến cùng cuối cùng kịch vui tính chuyển hướng về sau, đối mặt cái này sán lạn thiên uy cùng nhân đạo đại thế, cũng phần lớn vui lòng phục tùng, túi đầu biểu thị quy thuận. Ngay tại Hiên Viên tuyên cáo nhân tộc thống nhất mấy mắt, ầm ầm. So trước đó thần nông chứng đạo lúc càng thêm rộng lớn, càng thêm bàng bạc đại đạo luân âm từ trên 9 tầng trời vang lên. Toàn bộ thế giới hồng hoang cũng vì đó cộng minh rung động. Bên trên bầu trời, màu vàng thiên đạo công đức như là vỡ đê thiên hà, mênh mông vô ngần, chút xuống. Cái này công đức, tạ ơn Hiên Viên chung kết nội chiến, thống nhất nhân tộc, sắp xếp như ý trật tự, đặt vững hồng hoang nhân vật chính nền tảng nghiệp. Phía dưới mặt đất, nặng nề như thực chất màu huyền hoàng nhân đạo công đức, như là phun trào núi lửa, từ hồng hoang mỗi một tấc đất, mỗi một cái nhân tộc sinh linh bên trong nguyện lực bay lên, hội tụ thành dòng lũ. Cái này công đức, cảm động và nhớ nhung Hiên Viên trừ khử thảm họa chiến tranh, chỉnh hợp văn minh, dùng nhân tộc khí vận quý nhất, tiềm lực vô hạn. U minh chỗ sâu, lạnh lạnh mà sâu xa địa đạo công đức cũng tùy theo hiển hóa, như là ánh trăng vẩy xuống, mang đến luân hồi chúc phúc cùng tán thành. Nhân tộc thống nhất, sinh linh trật tự danh mạch, cũng là đối địa đạo vận chuyển lớn lao giúp ích. Thiên đạo, nhân đạo, địa đạo, ba cô cực lớn đến khó có thể tưởng tượng công đức mây vàng, tại trục lộc trên không hội tụ, quy mô của nó viễn siêu thần nông chứng đạo thời điểm, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành sáng chói màu vàng. Cái này không chỉ là cho Hiên Viên khen thưởng, càng là đối với tham dự lần này đóng đô chiến đấu, hộ vệ nhân đạo chính thống chỗ có công chi sĩ tạ ơn. Công đức mây vàng hơi xoay tròn, lập tức hóa thành vô số đạo kích thước không đồng nhất màu vàng của sáng, tinh chuẩn hướng về mỗi một cái nên được người. Lớn nhất thô nhất một đạo, tự nhiên là bao phủ Hiên Viên Hoàng Đế. Tại đây vô thượng công đức quan chú, quanh người hắn hoàng đạo long khí triệt để ngưng thực, hóa thành chín đầu thần long màu vàng hư ảnh vờn quanh, uy nghiêm vô tận. Hắn tu vi cảnh giới tốc độ trước đó chưa từng có tăng vọt, nháy mắt xông phá phàm tục gông cùng xiềng xích, thẳng tới đại la kim tiên cảnh, đồng thời còn tại công đức thôi thúc dưới hướng về cấp bậc cao hơn dạo bước tiến lên. Đây cũng không phải là mưu lợi, mà là hắn xem như thống nhất đứng đầu, gánh chịu nhân tộc khí vận lớn cùng vô thượng công đức tất nhiên kết quả. Thứ yếu chính là phong hậu, lực mục, thường tiên, đại hồng chờ một đường đi theo Hiên Viên, bày mưu tính kế, dùng huyết phấn chiến văn thần võ tướng. Bọn hắn lấy được công đức dù không kịp Hiên Viên, nhưng cũng đủ để cho bọn hắn thoát thai hoàn cốt, tu vi tiến nhanh, thọ nguyên kéo dài, càng cùng tân sinh nhân tộc vương triều khí vận chặt chẽ tương liên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngay sau đó, là đến đây trợ trận thế lực khắp nơi. Không tiên cùng với xuất lĩnh 5000 thiên binh, lấy được thuộc về bọn hắn cái kia phần tiên đạo công đức. Ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể, các thiên binh cảm giác tu vi tinh tiến, đối thiên đạo pháp tắc cảm ngộ càng sâu. Không tuyên càng là toàn thân năm màu thần quang càng thêm thuần túy lóa mắt, khí tức càng thâm thúy hơn khó lường, rõ ràng thu hoạch rất nhiều. Thiên đỉnh cử động lần này không chỉ chia lãi công đức, càng cùng thống nhất sau nhân tộc kết thiện duyên, khí vận tùy theo tăng trưởng. Lấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cầm đầu Long tộc, đồng dạng lấy được phong phú công đức hồi báo. Nhất là Ngao Quảng, thân rồng tại kim quang chiếu dọi xuống giống như bị gột rửa, vết thương cũ ám tật diệt hết, huyết mạch đều tựa hồ tinh khiết một tia, tu vi ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Long tộc bởi vì giúp nhân đạo mà định gia đình, không chỉ trả lại bộ phận nhân quả, càng lấy được thực chất chỗ tốt cùng với tương lai hô mưa gọi gió. Nhận nhân tộc tế tự chính thống danh phận, bốn biển khí vận đều tùy theo vững chắc tăng lên. Cửu Thiên Huyền Nữ toàn thân tiên quang cùng công đức kim quang giao hòa, lộ ra càng thêm thần thánh siêu phàm. Nàng truyền thụ binh pháp, giúp Hiên Viên khắc địch, đoạt được công đức nhường nàng đạo hạnh tinh tiến, cùng Tây Vương Mâu nhất mạch khí vận cũng cùng nhân tộc càng thêm chặt chẽ tương liên. Thậm chí đầu kia đâm lưng Si Vu sau chạy đi thực thiết thú, đều tại nơi núi rừng sâu xa bị một đạo nhỏ xíu công đức kim quang đập trúng, hồ đồ chớp chớp mắt, cảm giác thân thể ấm áp, tựa hồ xảy ra chuyện gì tốt biến hóa. Nhưng mà, tại đây khắp trốn mừng vui, công đức vẩy khắp thời khắc, lại có số ít người chẳng những không có lấy được mảy may công đức, ngược lại tại công đức kim quang chiếu dọi xuống, hiện lộ ra tới không hợp nhau không khí dơ bẩn. Chính là những cái kia lúc trước nhận Si Vu bức bách không thể không hiện thân, đối Hiên Viên quân đội cùng với Long tộc, Thiên binh ra tay xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử. Bọn hắn giờ phút này ẩn nấp tại chiến trường biên giới, hoặc là chật vật chạy trốn trên đường, bị cái kia ở khắp mọi nơi công đức kim quang vừa chiếu, lập tức như là tuyết gặp ánh nắng, toàn thân lại toát ra từng tia từng sợi màu đỏ thấm nghiệp lực. Cái này nghiệp lực ô uế, không rõ, quấn quanh lấy bọn hắn nguyên thần cùng đạo dựa vào, có thể dùng bọn hắn pháp lực vận chuyển vương hữu, tâm thần có chút không tập trung, thậm chí ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. A, tu vi của ta đang lùi lại. Nghiệp lực, là nghiệp lực quân thân. Như thế nào như vậy? Chúng ta chỉ là tuân theo sư mệnh. Tại sao lại dạng này? Những đệ tử này vạn phần hoảng sợ, bọn hắn vốn cho là âm thầm ra tay, quấy nhiễu phạm tục chiến tranh, nhiều nhất xem như tiểu tiết có thua thiệt, không ảnh hưởng toàn cục. lại không biết nhân đạo hưng thịnh chính là thiên đạo, địa đạo chung nhận thức, bọn hắn tương trợ phản địch, tại thiên địa nhân ba đạo xem ra, càng lấy siêu phàm lực lượng tàn sát, quấy nhiễu bình thường nhân tộc quân đội, đã phạm tối kỵ, nghiệp lực sâu nặng. Giờ khắc này ở Sán Lạng công đức làm nổi bật phía dưới, những thứ này nghiệp lực không chỗ che thân, triệt để bạo phát đi ra. Núi Côn Lôn, bên trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản mặt âm trầm nhìn xem tranh giành phương hướng công đức mây vàng, khi thấy bản thân môn hạ đệ tử không những vô công, ngược lại nghiệp lực quấn thân, đạo cơ bị hao tổn lúc, sắc mặt nháy mắt xanh xám. Hắn xưa nay nặng nhất ra mặt, chú ý căn hành xuất thân, giờ phút này thấy mình phái đi tinh anh rơi vào kết quả như vậy, chỉ cảm thấy trên mặt bị vô hình hung hăng quất một cái tát. Nhất là nhìn thấy Long tộc, Thiên đình, thậm chí đầu kia không hiểu thấu giã thú cũng phải chỗ tốt, càng là tức giận đến tam thi thần hét ầm, toàn thân ngọc thanh tiên quang đều kịch liệt sóng gió nổi lên, toàn bộ núi Côn Lôn giống như đều bao phủ tại một tầng áp suất thấp bên trong. Phế vật, một đám phế vật. Băng lãnh giận dữ mắng mỏ tại Ngọc Hư Cung bên trong quanh quẩn. Phương Tây, thế giới cực lạc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn xem cái kia mênh mông công đức, vốn là đau lòng đến tích huyết, lại nhìn thấy bản thân đệ tử cái kia nghiệp lực quấn thân bộ dáng chật vật, càng là mắt tối sầm lại. Bọn hắn Phương Tây cằn cỗi, đệ tử bồi dưỡng không dễ, ngày nay không chỉ không thể mò được mảy may chỗ tốt, ngược lại hao tổn tay người, gánh vác nghiệp lực, quả thực là mất cả chỉ lẫn trải. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Còn mất nắm gạo a. Chuẩn đề đánh lấy ngực, đau lòng như góc, đâu còn có nửa phần thánh nhân phong độ. Tiếp dẫn trên mặt vẻ khó khăn nồng nặc cơ hồ tan không ra, nhìn xem cái kia nghiệp lực quấn quanh đệ tử, lại nhìn một chút phương đông cái kia sán lạn khí vận, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, tràn ngập vô tận hối hận cùng đắng chát thở dài. Đây là định số, không cưỡng cầu được, không cưỡng cầu được a. Bọn hắn tính toán thật lâu, thậm chí không tiếp cùng Nguyên Thủy liên thủ, cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy, thành hồng hoang trò cười. Mà qua chiến dịch này, nhân tộc khí vận triệt để quy nhất tại Hiên Viên Hoàng Đế, sán lạn như mặt trời, lại khó dao động. Một cái chân chính thống nhất, cường thịnh nhân tộc thời đại, chính thức kéo lên màn mở đầu. Mà Thanh Huyền tên, dù chưa trực tiếp hiện thân, lại như là vô hình bóng tối, bao phủ tại mỗi một vị tham dự lần này tính toán thánh nhân trong lòng. Chương 177, Tam Hoàng Viên Mãn, Si View Phong Binh Chủ, chương 177, Tam Hoàng Viên Mãn, Si View Phong Binh Chủ. Tranh giành chiến đấu bụi bặm lắng xuống, nhân tộc nên đón trước nay chưa từng có thống nhất. Hiên Viên Hoàng Đế cũng không bởi vì thắng lợi mà trắng trợn thanh toán, ngược lại thể hiện ra từ ngàn xưa quân vương lòng dạ cùng trí tuệ. Hắn biết rõ, chân chính thống nhất cũng không phải là vũ lực chinh phục, mà là lòng người quy thuận cùng văn hóa dung hợp. Hắn nghiêm túc hạ lệnh, Thiện Đại Châu có quy hàng Cửu Lê bộ hạ cùng với phụ thuộc bộ lạc. Cửu Lê chiến sĩ võ dũng thiện chiến, bị trình biên vào mới vương chiêu quân đội, trao tặng lê dân danh sừng, cùng cái khác bộ lạc chiến sĩ đối xử như nhau, cùng hộ vệ nhân tộc cương thổ. Si View dưới trướng cái kia 81 huynh đệ cùng với hạch tâm vu tộc bộ hạ, dù tại tan tác bên trong tổn thất nặng nề, nhưng cốt cán lực lượng sớm đã tại Si View an bài dưới lặng yên ẩn nấp hoặc dung nhập các nơi, chậm đợi thời cơ. Hiên Viên càng đại lực hơn đẩy mạnh các bộ tộc ở giữa thông hôn, di chuyển cùng văn hóa giao lưu. Hắn sai người chỉnh lý, dung hợp các bộ lạc văn tự, lịch pháp, kỹ nghệ, lấy thừa bù thiếu, chế định ra càng thêm hoàn thiện, thống nhất chế độ. Hắn chia thành Cửu Châu, định đô tại Hữu Hùng, sau xưng Hiên Viên chi khâu, thiết lập càng thêm hệ thống quan lại hệ thống, phân đất phong hầu người có công xử lý các phương, nguyên bản lỏng lẻo liên minh bộ lạc, bắt đầu hướng về một cái trung ương tập quyền phong kiến vương triều vững bước quá độ. Xe cùng quỹ đạo, sách đồng văn, đi cùng luân, đo lường thống nhất. Đủ loại cử động, có thể dùng nhân tộc nội bộ ngăn cách dần dần trừ khử, tán đồng cảm giác cùng lực ngưng tụ chưa từng có tăng cường. Tại hắn trị lý phía dưới, nhân tộc cương vực không ngừng phát triển, văn minh phi tốc phát triển, nhân khẩu sinh sôi, sản vật màu mỡ, bày biện ra một phái trước nay chưa từng có cường thịnh khí tượng. Nhân tộc khí vận tùy theo càng thêm bàng bạc mênh mông của quận, cái kia màu xích kim càng thêm nồng đậm, đã có sán lạn đế triều hình thức ban đầu. Thời gian lưu chuyển, Hiên Viên thị đã chấp trưởng nhân tộc hơn trăm năm, nhưng nó tầm mắt vẫn như cũ cơ trí sâu xa. Hắn nhận biết tự thân nhân hoàng công đức gần viên mãn, mà nhân tộc vương triều giản khung đã vững chắc, là thời điểm tìm kiếm kẻ thừa kế. Hắn cũng không lựa chọn người ngoài, mà là đi qua lâu dài khảo sát, cuối cùng tuyển định chính mình vị kia nhân đức gồm nhiều mặt, anh minh quả cảm cháu trai, chuyên húc. Một ngày này, tại đỉnh núi Thái Sơn, lần nữa cử hành trang nghiêm nhường ngôi đại điện. Không giống với phục hy truyền thần nông truyền Hiên Viên, lần này nhường ngôi chính là tại văn võ bá quan, các bộ thủ lĩnh cùng chứng kiến phía dưới, Hiên Viên Hoàng Đế đem biểu tượng nhân tộc quyền hành không động ấn, truyền cho huyết mạch của mình chí thân, chuyên húc. Từ trong thống ngự nhân tộc đến nay, chiến Si View, bình bốn phương, định chế độ, tan ra vạn tộc, không dám có một ngày chậm trễ. Nay, nhân tộc đại thống, cơ nghiệp đã vốn, châm công đức đã đủ, đương nhiên mô phỏng tiên hoàng, truy tìm đại đạo. Hoàng tôn chuyên húc, thông minh nhân hậu, tài đức vẹn toàn, có thể nhận này trách nhiệm. Từ ngày này trở đi, chuyên húc chính là nhân tộc chủ mới, các ngươi làm tận tâm phụ tá, trung bảo đảm nhân tộc vĩnh hưng. Hiên Viên âm thanh giản mua lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đem không động ấn nghiêm túc giao cho quỷ lệ trên mặt đất trong tay chuyên húc. Cử động lần này tiêu chí lấy nhân tộc kéo dài ba đời nhường ngôi chế liền như vậy chung kết, mở ra độc chiếm thiên hạ thế tập vương triều thời đại. Ngay tại chuyên húc tiếp nhận không động ấn, tiếp nhận nhân quả cùng khí vận mấy mắt, bầu trời lần nữa nổ vang. Mênh mông ba đạo công đức mây vàng hội tụ, mặc dù quy mô không kịp thống nhất thời điểm, nhưng như cũ bàng bạc vô cùng, chủ yếu là tạ ơn Hiên Viên đặt vững vương triều chế độ, đẩy mạnh văn minh dung hợp, cuối cùng hoàn thành quyền lực bình ổn giao tiếp lớn lao công tích. Màu vàng công đức cổ sáng lần nữa bao phủ Hiên Viên. Tại đây sau cùng, cũng là nhất phù hợp một sinh công lao sự nghiệp công đức quan chú, Hiên Viên cái kia vốn là bởi vì thống nhất công đức mà đạt tới đại la đỉnh phong khí tức, đột nhiên xông phá sau cùng bình cảnh. Vù vù, một luồng xa so với Hồng Vân, Thần Ông, Thành Thánh lúc càng thêm nặng nề, càng thêm uy nghiêm, mang theo thống ngự bát hoàng, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh ý cảnh mênh mông thánh uy, từ Hiên Viên giả yếu thân thể bên trong ầm ầm một phát, bay thẳng trời cao. Chín đầu ngưng thực vô cùng màu vàng hoàng đạo thần long vờn quanh nó toàn thân, ngửa mặt lên trời trường âm, cùng nhân đạo khí vận trường hà phát ra kịch liệt cộng minh. Đây không phải là mượn nhờ đời trước di chạch, mà là thuần túy lấy tự thân lớn lao nhân hoàng công đức, gánh chịu nhân tộc vô thượng khí vận, mạnh mẽ bước vào thánh cảnh, nhân hoàng thánh nhân. Nó địa vị tôn sùng, tại nhân đạo trong phạm vi, thậm chí càng tại hồng vân phía trên. Ta, Hiên Viên thị, hôm nay công đức viên mãn, chứng đạo nhân hoàng thánh vị. Làm vì nhân tộc trấn áp khí vận, vĩnh hưởng thế tự. Hiên Viên, không, giờ phút này làm tôn làm Hiên Viên hoàng đế thánh hoàng, âm thanh rộng lớn, tuyên cáo hưng hoang. Vạn linh lần nữa triều bái, nhân tộc vui mừng khôn xiết. Tam hoàng cùng tồn tại, nhân tộc khí vận đến đây đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh núi cao, không thể phá vỡ. Nhường ngôi nghi thức chuẩn bị kết thúc, chuyên húc chính thức thành vì nhân tộc cậu chủ, Hiên Viên hoàng đế thánh uy sáng lạ, chuẩn bị mang theo vô tận bình quang tiến về trước hỏa vận động. Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Ba đạo cổ xưa mà tăng thương, mang theo nhân tộc khởi nguyên khí tức thân ảnh, im hơi lặng tiếng xuất hiện tại đỉnh núi Thái Sơn trước tế đàn. Chính là ẩn cư đã lâu, thủ hộ nhân tộc ban sơ tân hỏa nhân tộc tam tổ, Vạn Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y Liệt thị. Tam tổ hiện thân, cho dù là mới lên cấp Hiên Viên hoàng đế cùng Hồng Vân thánh hoàng, cũng hơi không người tỏ vẻ tôn kính. Tại chỗ coi nhân tộc, càng là sinh lòng vô hạn kính sợ, ào ào quỳ lạy. Vạn Nhân thị tiến lên một bước, tầm mắt quét qua toàn trường, cuối cùng cao giọng mở miệng, nó tiếng như cùng tân hỏa truyền thừa, mang theo ban sơ ý chí. Dâng thánh phụ thanh huyền pháp chỉ, vẹn vẹn mở đầu sáu chữ, liền làm cho cả đỉnh núi Thái Sơn, thậm chí chỗ có chú ý nơi đây hồng hoang đại năng tâm thần chấn động. Vị kia một mực gần vào phía sau màn hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, cuối cùng lần nữa hiện ra nó ý chí. Si Vũ dù bại, nhưng nó võ dung có 102 nhân tộc, thống minh năng lực không người có thể đụng, tại trong chiến tranh cũng thúc đẩy các bộ dung hợp, gián tiếp đẩy mạnh thống nhất, công tội bù nhau, nó tính đáng khen. Nay, đặc biệt sắc phong Si Vũ, vì nhân tộc binh chủ, thường nhân tộc binh qua tế tự, bảo hộ nhân tộc chiến hồn, vĩnh trấn nhân tộc võ vận. Tiếng nói vừa ra, hư không sinh lôi, đại đạo tán thành. Một đạo ẩn chứa sát phạt, binh qua, thắng lợi khí tức thần đạo phủ chiếu từ hư không ngưng tụ, lập tức hóa thành ánh sáng lấp lánh, bay về phía xa phương mỗi nơi bí ẩn, chui vào cái kia sớm đã thức tỉnh chính bắt chéo hai chân chờ đợi Si Vũ trong cơ thể. Si Vũ toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một luồng thuần túy mà cường đại thần đạo quyền hành ra thân, cùng nhân tộc binh qua khí vận chặt chẽ tương liên, tu vi cảnh giới nháy mắt vững chắc cũng tăng lên, càng là minh ngộ tự thân tương lai chức trách, vì nhân tộc hộ đạo, trưởng bình thường sát phạt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đối với tạo hóa thiên phương hướng xa xa cúi đầu. Cảm ơn Thanh Huyền Tổ Vu. Việc này, ta Si Vũ đưa thích. Mà giờ khắc này, núi Côn Lôn Ngọc Hư cung cùng phương Tây thế giới cực lạc, lại là một phen khác cảnh tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, Chuẩn Đề, đang nghe dâng thánh phụ Thanh Huyền pháp chỉ cùng với cái kia binh chủ sắp phóng lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức nháy mắt tất cả đều hiểu rõ ra. Gì đó Si Vũ không phục, gì đó thực thiết thú đâm lưng, gì đó thất bại, tất cả đều là kịch. Từ đầu tới đuôi, đều là cái kia Thanh Huyền an bài tốt. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở tính toán, đầu nhập đệ tử, gánh vác nghiệp lực, nguyên lai đều là tại phối hợp người ta diễn kịch. Si Vũ không những công tội, ngược lại có công, còn phải một cái chính thức thân vị, cùng nhân tộc khí vận triệt để khóa lại. Thanh Huyền, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc duy trì không ở kia đạm mạc siêu nhiên biểu tình, bỗng nhiên từ trên giường mây đứng lên, toàn thân ngọc thành tiên quang cuồng bạo phun trào, đem toàn bộ ngọc hư cung chấn động đến tốc tốc phát run, sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi phun ra cái tên này, vô tận lửa giận cùng biệt khuất cơ hồ muốn đem hắn thánh nhân tâm cảnh xung phá. Hắn cảm giác mình tựa như cái bị đùa bỡn trong lòng bàn tay đồ đần. Phúc. Phương Tây thế giới cực lạc, Chuẩn Đề đạo nhân càng là trực tiếp tức giận đến một cái máu thánh vàng nóng phun tới, thân hình lung lay, chỉ vào phương đông phương hướng, ngón tay run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có khôn cùng hối hận cùng phẫn nộ. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt thảm đạm, giống như nháy mắt già yếu và năm, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Chúng ta đều là tại trong ván cờ." Bọn hắn giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền rơi vào Thanh Huyền bên trong tính toán, chỉ là người khác làm áo cưới, còn bồi lên bản thân khí vận cùng ra mặt. Loại này bị hoàn toàn nhìn thấu, bị tùy ý bài bố cảm giác, so đơn thuần thất bại càng làm cho các thánh nhân khó mà tiếp nhận, cơ hồ đạo tâm thất thủ. Đỉnh núi Thái Sơn, sắp phong đã xong, nhân tộc tam tổ thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Hiên Viên hoàng đế ý vị thâm trường nhìn thoáng qua chư vị thánh nhân đạo tràng phương hướng, mang theo một vệt nụ cười lạnh nhạt, thẳng hướng hỏa vân động mà đi. Lưu lại chuyên húc, cùng với một cái chưa từng có thống nhất, khí vận hưng thịnh, lại nội bộ thai hỏa ngầm đã bị Thanh Huyền một tay hóa giải cũng chuyển hóa thành trợ lực, chân chính cường đại nhân tộc vương triều. Chương 178, con kế nghiệp cha, đại vũ trị thủy, chương 178, con kế nghiệp cha, đại vũ trị thủy. Hồng hoang không nhớ năm, tuế nguyệt như trường hà lặng lặng chảy xuôi. Từ Hiên Viên hoàng đế chứng đạo thánh hoàng, nhân tộc tam hoàng quý vị, ba vị nhân đạo thánh nhân khí vận vững vàng trấn áp nhân tộc khí vận, nhân tộc liền tiến vào tương đối bình ổn mà nhanh chóng thời kỳ phát triển. Chuyên húc về sau, đế khốc, Đường Liêu, Ngu Thuấn lần lượt vào chỗ, sử xưng ngũ đế thời đại. Mấy vị này đế vương đều là tuân theo tiên hoàng di chí, tu đức trấn binh, trị trải qua minh thời, đánh giáo vạn dân, nhân tộc cương vực duy trì liên tục củng cố, văn minh càng thêm sáng chói, khí vận dù trận có gợn sóng, nhưng thủy chung duy trì phát triển không ngừng trạng thái. Nhưng mà, thiên đạo tuần hoàn, một chủng tộc muốn phải hưng thịnh liền sẽ có khảo nghiệm. Chí Thánh Đức Quân Thuấn Đế lúc tại vị, một trận càn quét hồng hoang đại địa hạo kiếp, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cũng không phải là yêu ma làm loạn, cũng không phải ngoại địch xâm lấn, mà là nguồn gốc từ thiên địa bản thân, một trận từ ngàn xưa hiếm thấy đại hồng thủy. Giống như thiên hà ngã quân quận, thương khung phá rách, vô tận mưa xối xả liên miên không dứt, mưa tầm tã mà xuống, mấy tháng không ngừng. Sông lớn hồ nước mực nước điên cuồng dâng lên, cuối cùng phá tan con đê, thôn vệ bình nguyên. Lũ quét, đất đá tuôn trào, phá hủy vô số thôn trang ruộng đất và nhà cửa. Đại dương mênh mông bờ bãi, ngày xưa phồn hoa thành trì hóa thành trạch quốc, màu mỡ đồng ruộng trở thành đáy nước nước bùn, vô số nhân tộc trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trong nước càng sinh sôi rất nhiều tinh quái yêu vật, thừa cơ gây sóng gió, thôn vệ rơi xuống nước sinh linh, có thể dùng tình hình thiên tai đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hồng thủy vô tình, khảo nghiệm thuần đế thống trị, cũng khảo nghiệm trải qua mấy đời phát triển nhân tộc văn minh có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Thuần đế trong lòng nóng như lửa đốt, triệu tập bách quan thương nghị. Đối mặt như vậy thiên tai, bình thường thủ đoạn đã khó mà ứng đối. Có đại thần đề cử một vị tên là Cổn thần tử, nói về tinh thông thủy thổ tính, có thể gánh này trách nhiệm. Cổn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mắt thấy sinh linh đồ thán, trong lòng cũng là lo lắng và phần. Hắn quan sát thế nước, cho là hồng thủy ngũ trời, không phải sức người có khả năng khai thông, chỉ có lấy càng cao, càng kiên cố bờ đê đem nó chắn rừng, mới có thể bảo hộ may mắn còn sống sót nhân tộc thôn xóm. Thế là hắn xuất lĩnh dân chúng, buôn ba tại tất cả đầu sông lớn ở giữa, thu thập đá lớn đất sét, đốn tuổi vì cọc, đem hết toàn lực xây dựng đề phòng. Cổn cẩn trọng, xung phong đi đầu, cùng dân chúng cùng ăn cùng ở, phấn chiến tại chống lũ một tuyến. 9 năm thời gian, gậy ngón tay mà qua. Nhưng mà, hồng thủy xu thế không những không thấy biến mất, ngược lại bởi vì nước mưa không dứt, mực nước duy trì liên tục lên cao. Cổn chỗ tu đắp bờ đập, thường thường tại thủ vững sau một thời gian ngắn, liền tại thủy áp cùng trong nước tinh quái xung kích dưới ầm ầm sụp đổ, thậm chí tạo thành càng lớn tái sinh tai họa. Lấp không bằng khai thông, cưỡng ép chặn đường thiên địa nước, cuối cùng là nghịch thiên mà đi, làm nhiều công ít. 9 năm vất vả, cơ hồ nước chảy về biển đông, nhân tộc tình trạng cũng không lấy được căn bản cải thiện, ngược lại bởi vì mấy năm liên tục lao dịch, nguyên khí đại thương. Thuấn đế tuần sát tình hình thiên tai, chỗ thấy đều là cảnh hoang tàn cùng tuyệt vọng. 9 năm vô công, dân đoán dần dần lên, trên triều đình vẫn trách không ngừng. Cuối cùng, Thuấn đế tuy biết cổn cần cụ, nhưng vì lắng lại người người đoán trách, nghiêm túc pháp luật kỷ cương, không thể không dưng dưng hạ lệnh, đem trị thủy vô công, hao người tốn của cổn, xử tử tại Vũ Sơn. Cổn chết, cho trận này chống lũ cứu tế đắp lên một tầng bi tráng màu sắc. Nhưng mà, hồng thủy vẫn như cũ tứ ngược, nhân tộc cực khổ cũng không kết thúc. Ngay tại cả tộc bàng hoàng, không biết con đường phía trước ở phương nào thời khắc, một cái tuổi trẻ thân ảnh đứng dậy, hắn chính là cổn con trai, Đại Vũ. Phụ thân bị tru, Đại Vũ trong lòng há có thể không đau. Nhưng hắn càng kế thừa phụ thân tấm lòng kia hệ thương sinh, bền gan vững chí tinh thần trách nhiệm. Hắn cũng không lún sâu vào tại bi thống cùng oán hận, mà là khắc sâu nghĩ lại phụ thân thất bại giáo huấn. Hắn đi khắp bị hồng thủy xâm nhập các nơi, lên cao núi, đến thâm cốc, quan sát thủy mạch hướng chảy, hỏi thăm bản địa lão giả. Hắn phát hiện, phụ thân một mực chắn tính toán cưỡng ép cải biến nước bản tính, cuối cùng là hưởng công. Nước vô thường hình, thuận thế mà xuống, hợp dòng vào biển, mới là chính đạo. Thế là, Vũ Hướng Tuấn Đế đưa ra cùng phụ thân hoàn toàn khác biệt trị thủy phương lược, lấp không bằng khai thông. Bệ hạ, hồng thủy ngút trời, không phải là một góc đầy đất hoạn, chính là thiên hạ hệ thủy không xuông sẻ nguyên cớ, cưỡng ép ngăn chặn, như là bế tắc trăm sông, kỳ lực phản vệ, nguy hại càng dữ dội hơn. Làm theo địa lý, hướng dẫn theo đà phát triển, khơi thông đường sông, dẫn nhánh sông về xuống cái, đạo trăm sông vào biển rộng. Như vậy, nước có nơi trở về, nó hoàn tự tan. Đại Vũ âm thanh len ken có lực, ánh mắt kiên định, nó nói về đi, không chỉ có là đối trị thủy phương pháp đổi mới, càng ẩn chứa thuận theo tự nhiên, thiên nhân hợp nhất khắc sâu trí tuệ. Thuấn Đế nhìn trước mắt cái này mất đi phụ thân nhưng như cũ đứng ra người trẻ tuổi, nghe hắn cái kia lần đâu ra đó, cách cục hùng vĩ trình bày và phân tích, trong lòng rất là chấn động, cũng nhìn thấy hy vọng mới. Hắn lực bài chúng nghị, dứt khoát bổ nhiệm Đại Vũ tiếp nhận cha của hắn chức vị, tổng dẫn trị thủy sự tình, cũng trao tặng nó điều động các bộ nhân lực vật lực quyền hạn tối cao. Đại Vũ nhận lệnh tại nguy nan thời khắc, hắn không có mảy may trì hoãn. Hắn hấp thu phụ thân giáo huấn, không còn giới hạn vô cục bộ đề phòng, mà là lấy hùng vĩ tầm mắt, bắt đầu đối toàn bộ hồng hoang hệ thủy tiến hành thăm dò cùng quy hoạch. Tay hắn cầm quy củ, đo đạc sông núi, hắn xung phong đi đầu, cùng dân chúng cùng nhau lao động, không sợ gian nguy, không sợ mưa gió. Hắn căn cứ sơn mạch đi hướng, địa thế cao thấp, quy hoạch ra khai thông hồng thủy đại lộ cùng nhánh sông mạng lưới. Hắn phát minh thước đo cùng quy củ đến đo đạc địa hình, hắn sai người chặt cây cối, chế tác thuyền bè, tiện cho tại lũ lụt nơi qua lại cùng vận chuyển. Hắn càng ý thức được, trị thủy không phải là một sớm một chiều công lao, cần kiên trì bền bỉ cố gắng cùng các bộ lạc chặt chẽ hợp tác. Hắn dựa vào chắc tuyệt năng lực tổ chức cùng cá nhân mị lực, đem nguyên bản bởi vì tình hình thiên tai cùng thất bại mà có chút tan rã lòng người một lần nữa ngưng tụ. Mới trị thủy công trình, tại Đại Vũ dẫn đầu phía dưới, như hỏa như đổ mở rộng. Vô số đường sông bị nạo vét, mở rộng, ngăn chặn chỗ bị lục thông, mới dẫn nước mương bị làm móc, đem tứ ngược hồng thủy từng bước một dẫn dắt hướng đông phương đại hải. Đây là một cái xa so với cồn chắn nước càng thêm hùng vĩ, càng gian nan hơn, nhưng cũng tràn ngập hy vọng công trình. Đại Vũ vì trị thủy lo lắng hết lòng, từng ba lần đi ngang qua cửa nhà mình, nhưng thủy chung không có vào xem một cái. Vợ của hắn Đồ Sơn Thị mỗi ngày nhìn xem Đại Vũ rời đi phương hướng thật lâu vô pháp hoàn hồn, lâu dần lại hóa thành một khối hòn vọng phu. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, lúc này đây, Đại Vũ trị thủy phương hướng là đúng. Cái kia tứ ngược hơn 10 năm, cơ hồ khiến nhân tộc tuyệt vọng hồng hoang hồng thủy, tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy bị thuần phục ánh dạng đông. Mà Đại Vũ, cái này gánh vác lấy phụ thân di chí cùng toàn tộc hy vọng người trẻ tuổi, cũng chính lấy một loại bền gan vững chí tư thái, từng bước một đi hướng thuộc về hắn lịch sử võ đài, tên của hắn bắt đầu cùng trận này vĩ đại trị thủy sự nghiệp chặt chẽ tương liên, chuyển khắp hồng hoang. Chương 179, Thu vô chi kỳ, tạm định hải thần châm. Chương 179, Thu vô chi kỳ, tạm định hải thần châm. Đại Vũ xuất lĩnh trị thủy đại quân, một đường phách sơn mở đường, đạo nước vào sông, trải qua vô số gian nan hiểm trở, hiệu quả rõ rệt, hồng thủy tứ ngược phạm vi bị từng bước một áp xúc. Nhưng mà, làm trị thủy công trình đẩy tới đến Hoài Thủy bên bờ lúc, lại gặp phải trước nay chưa từng có trở ngại. Hoài Thủy lưu vực vốn là thủy mạch giao hội nơi, ngày nay càng là hồng thủy ngũ trời, vận đục quận sóng quét sạch. Nhưng nơi đây thế nước lại không phải hoàn toàn thiên nhiên, ẩn chứa trong đó một luồng năng lượng hung hãn yêu khí, khuấy động đến toàn bộ Hoài Thủy như là sôi trào ma vực, bình thường trị thủy đội ngũ căn bản là không có cách tới gần. Một ngày này, Đại Vũ chính tại bên bờ cao điểm quan sát tình hình nước, chợt thấy Hoài Thủy trung ương nhấc lên vạn trượng sóng to, một tiếng giống như có thể xé rách thần hồn gào thét từ đáy nước truyền đến. Ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, mang theo ngút trời hung sát chi khí, đứng ở sóng lớn đỉnh. Quái vật kia tương tự con vượn, lại to lớn như núi cao. Đầu lâu tuyết trắng, như có thọ người tướng, một đôi mắt lại lập lòe hừng hực ngọn lửa màu vàng, trong lúc triển khai, kim quang bắn ra, khiến người không dám nhìn thẳng. Cổ của nó mở rộng ra đến, có tới dài trăm trượng, linh hoạt dị thường. Thân thể hiện lên màu xanh đen, bao trùm lấy thật dày, giống như thanh đồng đúc thành lân giáp, bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Khiến người chú mục nhất là nó cái kia đối móng vuốt sắc bén sáng loáng chợt hiện, giống như có thể đơn giản xé rách hư không. Nó chính là chiếm cứ Hoài Thủy thủy quái, tự xưng Hoài Thủy thần, thực ra vì thượng cổ đại yêu, Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Phương nào tiểu nhi, sao giam tại ta cương vực thi công, nhiêu ta thanh tĩnh. Nó âm thanh ẩn chứa ma âm, chấn động đến trên bờ rất nhiều dân phu đầu váng mắt hoa, như muốn ngã quỵ. Càng đáng sợ chính là, theo sự xuất hiện của nó, nguyên bản liền cuộn trào mãnh liệt Hoài Thủy giống như sống lại, sóng lớn hóa thành vô số thủy long, thủy thú, che ngập bầu trời hướng phía bên bờ cuốn tới, trong đó càng xen lẫn đục xương tiêu hồn huyền âm thủy sát. Đại Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn dù không thông cao thâm đạo pháp, nhưng cũng nhìn ra được này yêu không thể coi thường, nó khí tức mạnh, viễn siêu dĩ vãng gặp phải bất luận cái gì tinh quái, thậm chí so một chút trong truyền thuyết tiên thần còn kinh khủng hơn. Hắn nếm thử chỉ huy đội ngũ lấy đất đá, pháp bảo ngăn cản, nhưng ở Vô Chi Kỳ nhấc lên pháp tắc cấp độ thủy hành lực lượng trước mặt, phàm nhân lực lượng lộ ra nhỏ bé như vậy, xây dựng công sự nháy mắt bị phá hủy, đội ngũ bị ép liên tiếp lui về phía sau. Cái này Vô Chi Kỳ, lai lịch sát thực phi phàm. Nó cũng không phải là bình thường yêu tộc, gốc rễ chân chính là khai thiên mới bắt đầu, vẫn là hỗn độn ma viên bốn phân bản nguyên một trong biến thành. Kế thừa hỗn độn ma viên cái kia chiến đấu, ngang ngược bản tính cùng bộ phận thiên phú thần thông, tại cái này Hoài Thủy bên trong tiềm tu vô số nguyên hội, một thân tu vi sớm đã đạt đến chuẩn thánh cảnh. Dù bởi vì nghiệp lực của thân, không được chính thống phương pháp tu hành mà khó chứng hỗn nguyên đạo quả, nhưng nó chân thực chiến lực, tại chuẩn thánh bên trong cũng thuộc cường hành hạng người. Đại Vũ bị ngăn cản Hoài Thủy bên bờ, tiến thêm không được. Đối mặt cái này có thể điều khiển một vực thủy nguyên pháp tắc chuẩn thánh đại yêu, hắn dù có thông thiên trí tuệ cùng quyết tâm, nhưng cũng cảm giác sâu sắc bất lực. Công trình đình trệ, thời gian trôi qua, mỗi nhiều trì hoãn một ngày, hạ du liền có càng nhiều nhân tộc tại bên trong Hồng Thủy dãy rủa. Đại Vũ đứng ở bên bờ, nhìn qua cái kia gây sóng gió Vô Chi Kỳ, cau mày, trong lòng tràn ngập lo nghĩ cùng không cam lòng. Ngay tại cái này bó tay toàn tập thời khắc, chân trời chợt có hào quang năm màu nở rộ, lúc đầu một tuyến, chợt phủ kín bầu trời, đem Hoài Thủy trên không hỏa loạn cùng hơi nước đều xua tan một chút. Một luồng tường hòa mà uy nghiêm khí tức giáng lâm, một thân ảnh đạp lên ngũ sắc tường vân, nhanh nhẹn mà tới. Người tới khuôn mặt tuấn mỹ uy nghiêm, thân mang năm màu tiên ý, toàn thân đạo vận lưu chuyển, chính là Thiên Đình tứ ngự một trong, Câu Trần đại đế, Khổng Tuyên. Đại Vũ chớ ưu sầu, ta dâng tiên tôn pháp chỉ, chuyên tới để giúp ngươi hàng phục kẻ này. Khổng Tuyên âm thanh réo rắt, tầm mắt như điện, trực tiếp khóa chặt phía trên sóng lớn Vô Chi Kỳ. Đại Vũ nghe vậy, lại thấy là từng giúp hoàng đế bệ hạ Khổng Tuyên tiên sư, trong lòng lập tức bừng lòng, liền vội vàng không người hành lễ. Làm phiên tiên sư. Cái kia Vô Chi Kỳ thấy lại có người tới, cảm ứng được trên thân Khổng Tuyên cái kia bất phàm khí tức, không những không sợ, ngược lại hùng tính càng rực cháy. Lại tới một cái chịu chết. Vừa vặn nhường ta hoạt động một chút gân cốt. Nó gầm hét, vung đẩy móng vuốt sắc bén, điều khiển đầy trời thủy sát, hóa thành một đầu hung ác vô cùng huyền thủy cự mãng, hướng phía Khổng Tuyên bổ nhào cắn mà đi, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên gợn sóng, như muốn bị nó ăn mòn. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Khổng Tuyên mặt không đổi sắc, thậm chí mang theo một tia đạm mạc. Phía sau hắn ngũ sắc thần quang đột nhiên sáng lên, xanh, vàng, đỏ, hắc, bạch năm màu xen lẫn, như là giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tác hiện ra, đối với cái kia đánh tới huyền thủy cự mãng cùng với hậu phương Vô Chi Kỳ, nhẹ nhàng quét một cái. Không có long trời lở đất bạo tạc, không có pháp tắc va chạm. Cái kia thanh thế thật lớn huyền thủy cự mãng, tại chạm đến ngũ sắc thần quang ngay mắt, liền như là băng tuyết tăng dã, im hơi lặng tiếng tăng dã, tiêu tán, hoàn nguyên là nhất nguyên thủy thủy linh khí. Mà cái kia Vô Chi Kỳ, càng là cảm giác toàn thân siết chặt, giống như lâm vào vô tận trong vũng bùn, nó dựa vào làm giữ Hoài Thủy lực lượng pháp tắc, lại tại nháy mắt bị ngăn cách, bóc ra. Nó cái kia khổng lồ thân thể không bị khống chế bị một luồng không thể kháng cự hấp lực lôi kéo, hướng phía cái kia ngũ sắc thần quang ném đi. Gì đó? Đây là gì loại thần thông? Vô Chi Kỳ kinh hãi muốn chết, nó ra sức dãy rủa, toàn thân bộc phát ra kinh khủng man lực cùng yêu khí, tính toán xé rách trói buộc. Nó chính là hỗn độn ma viên bản nguyên biến thành, lực lớn vô cùng, thần thông tự thành một thể bình thường pháp bảo thần thông khó cận kế thân. Nhưng mà, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang chính là nó bản mệnh thần thông, ở trong chứa ngũ hành sinh khắp đại đạo chí lý, không có gì không soát, không có vật gì không phá. Mặc cho Vô Chi Kỳ có thiên quân cự lực, mọi loại biến hóa, tại tuyệt đối đại đạo khắc chế trước mặt, cũng là hưởng công. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, Vô Chi Kỳ cái kiết như núi cao thân thể liền bị càng thu càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, bị triệt để quét vào Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang bên trong, lại không âm thanh. Hoài Thủy phía trên, lập tức gió êm sóng lặng, chỉ còn lại có một chút gợn sóng. Chuẩn Thánh đại yêu Vô Chi Kỳ, lại tại Khổng Tuyên trước mặt, đi bất quá hợp lại số lượng. Khổng Tuyên thu Vô Chi Kỳ, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn xoay người nhìn về phía một mặt rung động Đại Vũ, lấy ra một vật, đưa tới. Đây là tiên tôn ban cho pháp bảo, tên là Định Hải Thần Châm. Đại Vũ vội vàng hai tay tiếp nhận, chỉ gặp đây là một cái hai đầu có tất cả một cái kim cô, trung gian chính là một đoạn ô thiết dài đồng, trên đó dày đặc tinh đấu long văn cùng đủ loại huyền ảo phù lục, tản ra một loại nặng nề, vững chắc, đóng đô hết thể mênh mông khí tức. Cái này Định Hải Thần Châm nhìn như không đáng chú ý, lại nặng hơn vào núi, càng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng. Khổng Tuyên tiếp tục nói, bảo vật này chính là Thanh Huyền Tiên Tôn thu thập thủ sơn chi đồng, trộn lẫn lấy 9 tầng trời sao trời chi tinh, 4 biển bản nguyên nước, tự tay luyện chế mà thành, sau lại trải qua nữ hoa thánh nhân lấy càn khôn định phản bản quy nguyên, nghịch phản tiên tiên, đã thành cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cầm thần này châm, có thể đo đạc sông lớn biển hồ sâu cạn, càng có thể ổn định địa, thủy, hỏa, phong, trấn áp thủy mạch, lắng lại sóng lớn. Tiên tôn lời, trị thủy công thành về sau, có thể đem nó đưa vào Đông Hải, vĩnh trấn hải nhãn, bảo đảm bốn biển thái bình. Đại Vũ nghe bảo vật này lai lịch, càng là hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân tự tay thành tựu cực phẩm tiên tiên linh bảo, trong lòng càng là cảm động đến rơi nước mắt, đối với hư không thật sâu bái xuống. Vũ, thay mặt thiên hạ vạn dân, dập đầu cảm tạ thánh phụ, thánh mẫu ở nước. Dập đầu cảm tạ tiên tôn viện thủ đức. Khổng Tiên hơi gật đầu. Việc nơi này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói đi, thân hóa năm màu ánh sáng lấp lánh, trở về thiên đình phục mệnh đi. Trừ bỏ vô chi kỳ cái này lớn nhất chướng ngại vật, lại được định hải thần châm như vậy thần khí, đại vũ trị thủy con đường lại không trở ngại. Hắn vận dụng định hải thần châm, đơn giản suy đoán nước sâu, ổn định cuồng bạo thủy mạch, khai thông công trình có thể phi tốc đẩy tới. Trải qua 13 năm vượt mọi khó khăn gian khổ phấn đấu, đi khắp hồng hoang đại địa, ba qua cửa nhà mà không vào, cuối cùng khơi thông chỗ có chủ yếu đường sông, đem tứ ngược hồng thủy toàn bộ dẫn vào Đông Hải. Hồng hoang đại địa, lũ lụt lắng lại, tái hiện sinh cơ. Cỏ cây khôi phục, đồng ruộng phì nhiêu lại xuất hiện, trôi dạt khắp nơi nhân tộc có thể quay về gia biên, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đại vũ trị thủy, công che nghìn thu, nó tên vĩnh viễn rủ xuống sử sách. Mà theo hồng thủy thối lui, một cái trải qua khảo nghiệm, càng thêm đoàn kết, càng có tính bền dẻo nhân tộc, gần nên đón thời đại mới. Thuấn đế cảm động và nhớ nhung đại vũ công lao, cuối cùng đem đế vị nhường ngôi tại hắn. Ngũ đế thời đại, gần bởi vì đại vũ nổi lên mà hạ xuống màn che, một cái tên là Hạ Vương Triều, đã ở trên đường chân trời lộ ra ánh dạng đông. Chương 180, tiệt giáo chuyển biến, tính toán lại nổi lên, chương 180, tiệt giáo chuyển biến, tính toán lại nổi lên. Thời gian thấm thoát, như thời gian như bóng cầu qua khe cửa. Từ đại vũ trị thủy công thành, nhận tuấn đế nhường ngôi, thành lập Hạ Triều, đóng đô Cửu Châu, nhân tộc triệt để cáo biệt liên minh bộ lạc thời đại, tiến vào độc chiếm thiên hạ vương triều kỷ nguyên. Hạ truyền 13 đời, đến kiệt mà chết, thành thang hướng khởi, cách đỉnh thiên mệnh, thành lập Thương Triều. Trải qua mấy đời kinh doanh, Thương Triều quốc lực cường thịnh, cương vực bao la, lễ nhạc chế độ càng hoàn thiện hơn, nhân tộc khí vận tại vương triều thể chế ngưng tụ phía dưới, càng thêm mênh mông quần quật bằng bạc, cái kia vàng dòng khí bay thẳng trời cao, đã có quân lâm hồng hoang sáng lạn đại thế. Như vậy thịnh vượng nhân tộc khí vận, tự nhiên dẫn tới thế lực khắp nơi nóng mắt. Nhưng mà, kinh lịch Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ mấy lần chen tay vào thất bại, nhất là Si Vưu sự tình thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, chư vị thánh nhân cũng dần dần lục lọi ra mới phương thức. Cưỡng ép can thiệp, nâng đỡ người phát ngôn thủ đoạn đã không làm được, ngược lại dễ dàng nhiễm nghiệp lực, vì người khác làm áo cưới. Trong đó, Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu chuyển đổi mạch suy nghĩ. Hắn tính tình hào sảng, chủ trương hữu giáo vô loại, lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống. Thấy cưỡng ép tranh đoạt khí vận không được, liền đổi thành chủ động dung nhập, điều động môn hạ một chút căn tính thâm hậu, tinh thông thế tục chính vụ đệ tử, như Văn Trọng đám người, chủ động tiến vào Thương Triều làm quan, phụ tá nhân hoàng, xử lý thiên hạ. Những thứ này tiệt giáo đệ tử dựa vào chân tài thực học cùng nhân hoàng thưởng thức, dần dần ngồi ở vị trí cao, không chỉ đem tiệt giáo lý niệm thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập nhân tộc, càng thật sự vì nhân tộc phát triển làm ra công hiến. Kể từ đó, tiệt giáo cùng nhân tộc quan hệ ngày càng mật thiết, dù chưa trực tiếp trưởng không khí vận, nhưng cũng nhờ vào đó chia lãi không ít công đức cùng khí vận, môn hạ đệ tử được rồi lịch luyện, đạo thống cũng tại nhân tộc bên trong lặng yên truyền bá, có thể nói đôi bên cùng có lợi. Này lên kia xuống, mắt thấy tiệt giáo cùng nhân tộc quan hệ càng thêm hòa hợp, mà bản thân giáo phái lại bởi vì lúc trước đủ loại, tại nhân tộc bên trong thanh danh không tốt, khó mà chen tay vào, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị Tây phương thánh nhân, trong lòng càng là lo lắng như lửa đốt. Phương Tây càng cỗi, bọn hắn quá cần khí vận đến chấn hương đạo thống. Sư Minh, nhân tộc ngày nay bền chắc như thép, lại có ba vị nhân đạo thánh nhân tọa chấn, Thanh Huyền tuy lâu không hiện thân, nó uy còn tại, thật khó chen tay vào. Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt sầu khổ, tầm mắt lại lập lòe tính toán tia sáng, chậm rãi nhìn về phía Tam thập Tam thiên Lăng Tiêu bảo điện. Đã nhân tộc khí vận khó mà mưu đồ, không bằng thay cái mục tiêu. Tiếp dẫn đạo nhân lần theo chuẩn đề tầm mắt nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Người nói là Thiên Đình. Đúng vậy. Chuẩn đề vỗ tay, trong mắt bóng loáng càng tăng lên. Từ Hạo Thiên thượng đế vào chỗ, trùng kiến Thiên Đình trật tự, dù không còn thượng cổ yêu đình như thế, nhưng trải qua Vu Yêu sau lượng kiếp, đã là trên danh nghĩa tam giới chính thống. Năm gần đây, Phượng tộc cả tộc quy thuận, Khổng Tiên càng là cao quý hơn tứ ngự một tròng, Long tộc bởi vì trị thủy công lao, cũng đến chính quả, hô mưa gọi gió, nhận nhân tộc tế tự, thêm nữa Thiên Đình nhiều lần giúp nhân hoàng ổn định hòa loạn, tích lũy công đức, nó khí vận đã không thể khinh thường. Nếu có thể từ trong kiếm một chiến canh. Tiếp dẫn trầm ngâm nói, Hạo Thiên tuy là đồng tử, nhưng cũng đạo tổ khâm điểm, chấp trưởng Thiên Đình, danh chính ngôn thuận, lại cùng Tạo Hóa Thiên nhất mạch quan hệ tốt đẹp, càng có Vương Mẫu phụ tá, dưới trướng người tài ba dần dần nhiều, làm sao có thể đơn giản dao động. Chuẩn đề nhếch miệng lên một tia bí ẩn đường cong, thấp giọng nói, công khai tự nhiên không được, nhưng cũng âm thầm làm việc. Hạo Thiên Đế uy nghiêm nhật trọng, một lòng kinh doanh Thiên Đình, nhưng nó cũng không phải là vô tình chi đạo. Theo ta quan sát, nó có một muội, tên là Giao Cơ, rất được Hạo Thiên cùng Vương Mẫu sủng ái, chính là tứ trọng thiên dục giới nữ thần, nếu là nàng xúc phạm thiên quy, đây có thể vì để bảo. Giao Cơ tiếp dẫn hơi nhíu mày. Không tệ. Trong mắt Chuẩn Đề tính toán màu càng đậm. Sống Thiên Cung khó tránh khỏi trống vắng, như bởi vì cơ duyên xảo hợp động phản tâm, nhớ hồng trần. Đến lúc đó, Thiên Đình luật pháp cùng nhân luân tư tình xung đột, Hạo Thiên nên như thế nào tự xử? Thiên Đình uy nghiêm tất nhiên bị hao tổn, khí vận cũng biết gợn sóng. Ta phương Tây liền có thể thừa cơ lấy lòng, hoặc điều giải, hoặc tiếp nhận, vận hành thỏa đáng, không chỉ có thể cùng Thiên Đình kết xuống nhân quả, có lẽ còn có thể mượn cơ hội này, đem xúc giác vươn vào Thiên Đình hệ thống bên trong. Kế này không thể bảo là không nham hiểm, cũng không phải là trực tiếp đối kháng Thiên Đình, mà là từ trong đó bộ mềm mại nhất tình cảm chỗ bắt đầu, dẫn phát mâu thuẫn, từ đó loạn bên trong thủ lợi. Giao Cơ, vị này Hạo Thiên thượng đế quý trọng muội muội, liền thành trong mắt Chuẩn Đề một cái mấu chốt quân cờ. Bàn tính đã định, hai vị thánh nhân liền bắt đầu lặng yên bố cục. Bọn hắn vận chuyển thánh nhân thần thông, lẫn lộn tiên cơ, đem một tia cực kỳ mịt mờ, dẫn động phàm tâm, hướng tới hồng trần ý niệm, như là nhỏ bé nhất bụi bặm, lặng yên không một tiếng động vung hướng cái kia mây lành lở lở, tiên khí mở mịt giao chỉ tiên cảnh phụ cận. Cái này ý niệm cũng không phải là cưỡng ép khống chế, càng giống là một viên hạt giống, cần thích hợp đất đai mới có thể nảy mầm. Cùng lúc đó, tại chuẩn đề âm thầm ảnh hưởng dưới, một chút miêu tả nhân gian phồn hoa, nam nữ tình yêu thi từ ca dao, thoại bản cố sự, cũng bắt đầu lấy đủ loại ngoại ý muốn phương thức, chạy vào giao cơ thường ngày du ngoạn, tu hành nơi trốn. Thiên đình, giao chỉ tiên cảnh một góc. Tiên vụ phiêu miểu, ký hoa dị thảo tranh nghiên khoe sắc. Một vị thân mang nghe thường vũ y tiên tử chính dựa vào lan can mà đứng, nàng vẻ mặt tuyệt lệ, khí chất linh hoạt kỳ hảo, chính là Hạo Thiên thượng đế mọi giao cơ. Nàng nhìn qua phía dưới biển mây bốc lên, ngẫu nhiên xuyên thấu qua mây khe hở, có thể nhìn thấy hồng hoang đại địa núi non sông ngòi, thành quách khói lửa. Cùng dĩ vãng không giống, ngày gần đây, nàng luôn cảm thấy trong lòng có chút không tên sao động, những cái kia trong lúc vô tình nghe được thế gian chuyện lý thú, đọc được đau khổ cố sự, đều ở trong lúc lơ đãng nổi lên trong lòng. Nguyên lai hạ giới như vậy nhiều màu. Nam kẻ nữ dệt, phố phường phồn hoa, còn có cái kia. Đến chết cũng không đổi tình yêu. Giao cơ âm thanh nhẹ tự nói, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia chính nàng cũng không từng phát giác hướng tới cùng hiếu kỳ. Nàng sống thiên cung, dù vô cùng tôn quý, nhưng quanh mình đều là hợp quy tắc tiên luật cùng vĩnh hằng cảnh tượng, khó tránh khỏi cảm thấy có chút đơn điệu. Cái kia cái mền thánh nhân lặng yên gieo xuống ý niệm, tại nàng tinh khiết trong lòng, tìm được sinh sôi đất ai. Nàng cũng không nhận ra bất luận cái gì không ổn, chỉ coi là chính mình tuổi tác phát triển, tự nhiên sinh ra ý niệm. Lại không biết, một đôi dấu ở vô tận hư không chỗ sâu, tràn ngập tính toán con mắt, chính yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, chờ đợi viên kia hạt giống mọc rễ nảy mầm, cuối cùng dẫn động một trận càn quét thiên đình sóng gió. Mà ngồi cao tại Lăng Tiêu Bảo Điện Hạo Thiên thượng đế, dù cảm thiên cơ hơi có tối nghĩa, lại bởi vì bận bịu thiên đình sự vụ, thêm nữa đối muội muội tuyệt đối tín nhiệm, nhất thời cũng không truy đến cùng. Một trận nhằm vào thiên đình, bắt nguồn từ thánh nhân tính toán mưa gió, ngay tại Lặng Yên ấp vũ chương 181, giao cơ hạ giới, khổng tiên cứu chàng, chương 181, giao cơ hạ giới, khổng tiên cứu chàng. Chuẩn đề tại phương Tây thế giới cực lạc bên trong, yên lặng nhìn thiên đình biến hóa, như là nhất có kiên nhẫn thợ săn. Viên Tiêu nhìn về phía giao cơ tâm hồ cục đá đã lay động lên bọn sóng, chỉ đợi một cái thích hợp thời cơ, liền có thể nhấc lên sóng gió động trời. Mà cơ hội này cũng không để hắn chờ đợi quá lâu. Thiên đình, dục giới tứ trọng thiên. Nơi đây chính là trưởng quản chúng sinh dục vọng chỗ, dù chỗ thiên giới, lại ẩn ẩn cùng thế gian thất tình lục dục tương liên, khí tức hô tạp. Một tòa ánh sáng trong suốt, từ huyền băng cùng lưu ly cấu trúc cung điện trấn áp ở đây, trong điện lơ lửng một viên bảo quang rạng rỡ, ẩn chứa bàng bạc long nguyên lực lượng long châu, đây là trấn thủ dục giới, trấn an sao động dục vọng chỗ then chốt một trong. Mà phụ trách trông coi điện này cùng long châu, chính là Hạo Thiên thượng đế muội, giao cơ. Một ngày này, giao cơ như thường tuần sát cung điện, tầm mắt lướt qua viên kia lẳng lặng xoay tròn long châu, tâm tư lại có chút phiêu hốt. Ngày gần đây, hạ giới cái kia đèn đuốc ra rời, khói lửa nhân gian cảnh tượng đều ở trong óc nàng vùng đi không được, cùng cái này thiên cung vĩnh hằng yên tĩnh tưởng hòa so với, tựa hồ có một phen đặc biệt sinh động cùng dụ hoặc. Nàng than nhẹ một tiếng, đi đến ngoài điện dựa vào lan can trông về phía xa, biển mây phía dưới, lờ mờ có thể thấy được sông núi mạch lạc, giống như có thể nghe được cái kia mơ hồ truyền đến phố phường ồn ào. Ngay tại nàng tâm thần hơi trùng mấy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản yên lặng lơ lửng long châu, bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một luồng năng lượng, tham lam khí tức từ châu bên trong thức tỉnh. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ long châu cái khác trong bóng tối thoát ra, nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới long châu. Kia là một đầu hình dáng tướng mạo dữ tợn giao long, sinh ra ba cái đầu, trung gian một viên trợn mắt tròn xoe, bên trái một viên rảo quyệt tâm lãnh, phía bên phải một viên tham lam thèm nhỏ dãi, toàn thân bao trùm lấy mù mịt vậy, chính là bị trấn áp ở đây, lấy tự thân long khí tẩm bộ long châu đồng thời cũng nhận long châu tịnh hóa tam thủ thần giao. Cũng không biết là oán hận chất chứa đã lâu, vẫn là nhận trong cõi u minh một loại nào đó lực lượng vô hình mê hoặc cùng gia trì, cái này tam thủ thần giao lại tại hôm nay ngang nhiên nổi lên, thừa dịp giao cơ tâm thần không chăm chú, thủ vệ thư giãn ngay mắt, một cái đem cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng long châu nuốt vào trong bụng. Giống long châu vào bụng, cuồng bạo long nguyên nháy mắt tràn ngập tam thủ thần giao toàn thân. Thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, vậy từ mù mịt chuyển thành tối tăm, lập loè không rõ ánh sáng, ba cái đầu đồng thời phát ra đinh thai nhức góc gào thét, hung uy ngút trời, lại nháy mắt xông phá nơi đây bộ phận cấm chế. Nghiệt xúc, sao dám như vậy? Giao cơ bừng tỉnh, hoa dung thất sắc, vừa kinh vừa sợ. Nàng chỗ chức trách, há lại cho kẻ này trộm bảo lần trốn. Càng biết rõ hơn nếu để thôn vệ long châu tam thủ thần giao trốn hướng hạ giới, chắc chắn đủ thành họa lớn ngập trời. Không có mảy may do dự, giao cơ bàn tay như ngọc trắng vung lên, một đạo bảy màu nghe thường hóa thành tấm lụa, cuốn về phía tam thủ thần giao, đồng thời thân hình hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, đuổi sát phía sau. Cái kia tam thủ thần giao thôn vệ long châu, thực lực tăng vọt, đã không phải ngày xưa bị trấn áp trạng thái. Nó nhe răng cười một tiếng, trung gian đầu lâu phun ra màu đen lửa độc, đầu trái dẫn động âm phong thực cốt, phía bên phải đầu lâu thì điều khiển gợn sóng không gian, càng đem giao cơ nghe thường tấm lụa xinh xinh xé rách, khổng lồ giao thân đánh vỡ dục giới hàng rào, hóa thành một đạo ánh đen, thẳng rơi hồng hoang đại địa. Giao cơ cắn chặt răng bạc, không chút do dự đuổi theo ra nam thiên môn, lần theo cái kia ngút trời yêu khí cùng long nguyên gợn sóng, đuổi sát mà xuống. Tiên phàm khác nhau, nàng biết rõ tự mình hạ giới đã phạm thiên quy, nhưng giờ phút này tình thế nguy cấp, nàng cũng không lo được rất nhiều. Hai đạo ánh sáng lấp lánh, một trước một sau, như là sao băng xẹt qua chân trời, rơi hướng cái kia bao la hồng hoang. Tam thủ thần giao một lòng chạy trốn, chuyên hướng cái kia núi sông nguy hiểm, ít ai lui tới chỗ chui vào. Giao cơ theo sát không bỏ, tiên pháp liên tiếp ra, hoặc là ngưng nước thành băng, hoặc là gọi đến tiên lôi, không ngừng oanh kích phía trước bóng đen. Nhưng mà thôn vệ long châu tam thủ thần giao thực lực đã đạt đến thái ớt kim tiên đỉnh phong, thêm nữa long châu lực lượng không ngừng bị nó luyện hóa hấp thu, càng chiến càng mạnh. Trái lại giao cơ dù xuất thân tôn quý, tu vi không tầm thường, nhưng rốt cuộc thường ngày sống an nhàn sung sướng, Lâm Trận kinh nghiệm đối địch khiếm khuyết, càng thêm lòng có lo lắng, lại dần dần rơi xuống hạ phong. Một đường đuổi trốn, cho đến một mảnh hoang vu dãy núi bên trong. Tam thủ thần giao bỗng nhiên dừng thân hình, xoay quanh tại một tòa cô phong bên trên, ba đôi đồng tử dựng thẳng gắt gao khóa chặt đuổi theo giao cơ, tràn ngập bạo ngược cùng tham lam. Hắc hắc hắc, giao cơ tiên tử, cần gì dồn ép không tha. Không bằng theo bản thần, cùng hưởng cái này Long Châu lực lượng, tiêu giao thiên địa, há không vui sướng. Trung gian cái đầu kia phát ra dâm tà tiếng cười. Làm cản. Giao cơ tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong tay tiên kiếm nở rộ ánh xanh rực rỡ, chém ra một đạo mạnh mẽ kiếm cương. Ngu xuẩn mất khôn. Tam thủ thần giao sáu mắt đồng thời hung quang lóe lên, khổng lồ giao thân bỗng nhiên thoát ra, không còn tránh né, mà là đối cứng kiếm cương. Long Châu lực lượng bộc phát, ánh sáng âm u hộ thể, càng đem kiếm cương sinh sinh đụng nát. Cùng lúc đó, nó cái kia phía bên phải đầu lâu quỷ dị và mèo, một cái lợi chảo giống như đột phá không gian hạn chế, đột ngột xuất hiện tại giao cơ trước người, thẳng móc hắn tâm miệng. Một chảo này, tàn nhẫn xảo trá, ẩn chứa xé rách tiên thể lực lượng kinh khủng. Giao cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, tiên kiếm trở về thủ đã là không kịp, chỉ có thể nỗ lực ngưng tụ tiên quang hộ thể. Nhưng cái kia móng đuôi sắc bén phía trên ẩn chứa Long Châu sát khí, há lại là nàng trong lúc vội vã có thể ngăn cản. Xoẹt. Hộ thể tiên quang như là giấy bị xé nứt, cái kia băng lãnh, bao trùm lấy tối tăm vảy móng đuôi sắc bén, đã chạm đến nàng nghe thường, khí tức tử vong nháy mắt bao phủ. Giao cơ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng, trong đầu cuối cùng hiện ra, càng là huynh trưởng Hạo Thiên uy nghiêm mà mang theo ân cần khuôn mặt, cùng với thần mây kia phía dưới, chưa từng tinh tế lĩnh hội khói lửa nhân gian. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nghiệt xúc, ngươi dám? Từng tiếng càng lạnh uống, giống như từ bên ngoài chín tầng trời truyền đến. Cùng lúc đó, toàn bộ núi hoang bầu trời đột nhiên bị khôn cùng hào quang năm màu bao phủ. Xanh, vàng, đỏ, hắc, bạch, năm màu quay vòng, xen lẫn thành thiên địa ở giữa bản nguyên nhất pháp tắc lưới vóng, nháy mắt ổn định vùng hư không này. Cái kia gần móc bên trong giao cơ trong ngực giao long móng đuôi sắc bén, như là lâm vào vô hình hộ phách bên trong, cũng không còn cách nào tiến lên tí tẹo. Tam thủ thần giao cái kia khổng lồ thân thể, cũng bị một luồng không thể kháng cự vĩ lực giam cầm giữa không trung, ba cái đầu bên trên giữ tợn biểu tình ngưng kết, chỉ còn lại có khôn cùng kinh hãi. Giao cơ kinh ngạc mà ngẩng đầu, chỉ gặp hào quang năm màu thịnh nhất chỗ, một thân ảnh lặng yên hiện ra. Hắn thân mang đế quân mũ miệng, vẻ mặt tuấn mỹ uy nghiêm, toàn thân đạo vận cùng ánh sáng giao hòa, chính là chấp trưởng tiên đình bình qua, thống ngự vạn lôi câu Trần đại đế, Khổng Tuyên. Khổng Tuyên tầm mắt lãnh đạm quét qua bị giam cầm tam thủ thần giao, cuối cùng rơi vào chưa tỉnh hồn giao cơ trên thân, hơi gật đầu. Giao cơ tiên tử, chấn kinh. Lỗ. Khổng Tuyên bệ hạ. Giao cơ lấy lại tinh thần, liền vội vàng hành lễ, trong lòng tràn ngập nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Cảm ơn bệ hạ ân cứu mạng. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, tầm mắt chuyển hướng cái kia dãy rủa gào thét tam thủ thần giao, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Nuốt ăn Long Châu, họa loạn thiên đình, tội không thể xá. Liên theo bổn đế xoay chuyển trời đất, chờ đợi xử lý. Nói đi, phía sau hắn ngũ sắc thần quang nhẹ nhàng quét một cái. Cái kia hung uy ngút trời, nhường giao cơ bó tay toàn tập tam thủ thần giao, liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra, thân thể cao lớn liền vội kịch thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, được thu vào ngũ sắc thần quang bên trong, lại không dấu vết. Trong lúc giơ tay nhấc chân, bắt thái ớt kim tiên đỉnh phong yêu giao, Khổng Tuyên thể hiện ra thực lực, nhường giao cơ rung động trong lòng không thôi. Khổng Tuyên thu yêu giao, nhìn về phía giao cơ, ngựa khí bình thản lại mang theo một tia khuyên bảo. Tiên tử tự mình hạ giới, dù sự tình ra có nguyên nhân, cũng đã xúc phạm thiên quy. Việc nơi này, làm mau trở về thiên đỉnh, hướng đại thiên tôn Trần do nguyên do. Giao cơ nghe vậy, trên mặt lóe qua một tia phức tạp, tức có sống sót sau hai nạn may mắn, cũng có đôi thiên quy kính sợ, còn có một tia khó mà diễn tả bằng lời, đối dưới chân mảnh đất này lưu luyến. Nàng gật gật đầu, thấp giọng nói. Giao cơ rõ ràng mong rằng đế quân chớ có báo cho đại thiên tôn giao cơ thụ thường một chuyện. Khổng Tuyên gật gật đầu, xem như đáp ứng, hắn vốn cũng không là lắm miệng người. Không biết đế quân như thế nào ở đây. Giao cơ hiếu kỳ hỏi, trước mắt vị này câu Trần đại đế, ngày bình thường rất ít hiện thân, nàng cũng chỉ là đi theo ca ca Hạo Thiên tại trên yến hội gặp qua mấy lần. Bổn đế tâm huyết dâng trào, du lịch đến đây, cảm thụ nơi đây có yêu tà tác nghiệt, không nghĩ tới là giao cơ tiên tử ngươi. Giao cơ hơi đỏ mặt, vụng trộm nhìn Khổng Tuyên một cái. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, thân hóa năm màu ánh sáng lấp lánh, đi đầu trở về thiên đỉnh. Núi hoang bên trong, chỉ còn lại giao cơ một người. Nàng nhìn qua Khổng Tuyên biến mất phương hướng, lại cúi đầu nhìn một chút mảnh này sinh cơ bừng bừng lại tràn ngập không biết nhân gian đại địa, trong lòng cái kia bị chuẩn đề gieo xuống hạt giống, kinh lịch mới sinh tử một đường, chẳng những không có chôn vùi, ngược lại như là bị nước mưa đổ vào, lặng yên sinh trưởng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, hóa thành tiên quang, cũng hướng phía Nam Thiên Môn mà đi. Nhưng mà, nàng không biết là, một trận càng lớn sóng gió vừa mới bắt đầu. Tây Phương Nhị Thánh tính toán, tuyệt sẽ không bởi vì Khổng Tuyên chen tay vào mà đơn giản đình chỉ. Chương 182, phản tính toán, giao cơ động phàm tâm, chương 182, phản tính toán, giao cơ động phàm tâm. Giao cơ hóa thành thiên quang, tâm sự nặng nề trở lại Nam Thiên Môn. Giữ cửa thiên tướng thấy là nàng, dù cảm giác nó khí tức có chút không ổn định, thần sắc khác thường, nhưng trở ngại nó thân phận, cũng không hỏi nhiều, cùng tính cho đi. Giao cơ trực tiếp tiến về trước Lăng Tiêu Bảo Điện, nàng biết rõ việc này vô pháp giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hạo Thiên Thượng Đế đang cùng mấy vị tiên khanh thương nghị sự việc cần giải quyết, thấy giao cơ trở về, lại sắc mặt mang theo một tia mệt nhọc cùng kinh hoàng, không khỏi lông mày cau lại, phất tay lui trái phải. Giao cơ, chuyện gì vội vàng? Ngươi khí tức vì sao như vậy hỗn loạn? Hạo Thiên âm thanh trầm ổn, mang theo quan tâm, nhưng cặp kia sâu xa bên trong đôi mắt đã lóe qua một tia không dễ dàng phát giác sắc nhọn. Hắn chấp trưởng Thiên Đình lâu ngày, đối khí cơ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, muội muội trên người dị thường, tuyệt không phải việc nhỏ. Giao cơ quỳ rạp trên đất, đem dục giới tứ trọng thiên tam thủ thần giao trộm lấy Long Châu, mình bị tiếp cận hạ giới đuổi bắt, suýt nữa bị nạn, may mắn được câu Trần Đại Đế Khổng Tiên kịp thời cứu giúp sự tình, từ đầu tới cuối Trần thuật một lần. Nàng biến mất tâm thần mình không yên chi tiết, cũng theo lời chưa nói chính mình thụ thương sự tình, chỉ cường điệu chuyện quá khẩn cấp, có chút bất đắc dĩ. Khổng Tiên bệ hạ bắt cái kia yêu giao liền đi đầu xoay chuyển trời đất, thần muội chuyên tới để hướng huynh trưởng tỉnh tội, tự mình hạ giới, cam chịu trách phạt. Giao cơ cúi đầu, âm thanh mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng ủy khuất. Hạo Thiên lặng lặng nghe, trên mặt không giận không vui, nhưng trong điện bầu không khí lại bỗng nhiên biến ngưng trọng lên, phảng phất có áp lực vô hình tràn ngập. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập ngự tọa tay vịn, phát ra quy luật nhẹ vang lên, mỗi một âm thanh đều đập vào giao cơ trong lòng. Tam thủ thần giao, bị trấn áp nhiều năm, sớm đã thuần phục, vì sao đột nhiên nổi lên, còn có thể tinh chuẩn nắm chắc ngươi tuần sát khe hở? Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh, lại ẩn chứa trước gió báo kiềm chế. Thôn vệ Long Châu, thực lực tăng vọt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí có thể suýt nữa làm bị thương ngươi. Giao cơ, ngươi chính là chấm thân muội, tu vi tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng không tầm thường yêu vật có thể địch. Càng trùng hợp chính là, Khổng Tiên lại vừa lúc đi ngang qua, kịp thời cứu ngươi. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng trong điện quanh quần dư âm, đã để Giao cơ toàn thân run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Huynh trưởng, ngươi nói là, có người mưu hại? Chẳng lẽ là Khổng Tiên bệ hạ? Hạo Thiên tầm mắt như điện, quét qua ngoài điện biển mây, giống như xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào cái kia xa xôi phương tây. Không, Khổng Tiên chính là Thanh Huyền Tiên Tôn người, cùng ta Thiên Đình quan hệ hòa thuận, tuyệt sẽ không là hắn, ngược lại là hắn dưới cơ duyên xảo hợp cứu ngươi, phá tính toán. Giao cơ nghe sau lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chấm chấp trưởng Thiên Đình, thống ngự tam giới, nhìn như tôn sủng, thực ra như dẫm trên băng mỏng. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cái này Thiên Đình quyền hành, nhìn chằm chằm chấm cái này đạo tổ khâm điểm thiên đế vị trí. Hạo Thiên âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia đế vương uy nghiêm cùng nội ý. Nhân tộc khí vận vững chắc, khó mà chen tay vào. Chấm Thiên Đình, năm gần đây khí vận phát triển, liền có người ngồi không yên rồi sao? Muốn lấy chấm thân quyến làm đột phá khẩu, loạn chấm tâm thần, tổn hại Thiên Đình uy nghiêm. Giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán. Hắn cơ hồ nháy mắt liền đem mục tiêu hoài nghi khóa chặt tại Tây Phương Nhị Thánh trên thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù cùng hắn có chút lục đục, nhưng làm việc còn loại đường hoàng, lại xiển giáo đã thông qua dung nhập nhân tộc thu lợi. Chỉ có phương Tây hai vị kia, làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì khí vận có thể nói không từ thủ đoạn, lại trước đây tại nhân tộc nhiều lần gặp cản trở, đưa mắt nhìn sang Thiên Đình, hợp tình hợp lý. Bọn hắn muốn dùng cái này sự tình dẫn phát Thiên Đình dung chuyển, tốt nhất có thể để cho chấm cùng các ngươi sinh ra hiểm khích, hoặc bức chấm nghiêm trị ngươi, hằn lòng thân cận, hoặc nhường ngươi đối Thiên Đình sinh lòng oán hận, thậm chí dẫn dụ ngươi xúc phạm càng lớn thiên uy. Hạo Thiên tầm mắt trở lại giao cơ trên thân, mang theo một tia phức tạp. Giao cơ, ngươi gần đây phải trang thường cảm giác tâm thần không yên, đối thế gian sinh lòng hướng tới. Giao cơ sắc mặt chấp nhận, cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Thần muội, thật có này cảm giác. Quả là thế. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thay đổi một cách vô tri vô giác, nhiễu loạn tâm thần, chính là hai vị kia thường dùng mánh khóe. Lần này tam thủ thần giao sự tình, chỉ sợ cũng chỉ là bọn hắn trong kế hoạch một vòng, ý tại đưa ngươi dẫn hướng hạ giới, đến tiếp sau tất có mưu đồ. Giao cơ nghe được hái hùng kết vía, nàng dùng ngây thơ, lại không phải ngu dốt, trải qua huynh trưởng một điểm cấp, lập tức rõ ràng trong đó hung hiểm. Nếu không phải Khổng Tiên bệ hạ vừa lúc đi ngang qua, chính mình chỉ sợ đã gặp bất chắc, đến lúc đó không cần nói sinh tử, đều sẽ thành huynh trưởng cùng Thiên Đình xương sườn mềm. Huynh trưởng, cái kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Giao cơ vội vàng hỏi. Hạo Thiên trầm ngâm khoảng khắc, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Việc này, chấm cần cùng người thương nghị. Ngươi tạm thời hồi cung tĩnh dưỡng, đối ngoại chỉ lời đuổi bắt yêu giao thụ thường, cần tĩnh dưỡng chút thời gian. Chuyện còn lại, chấm tự có chủ trương. Giao cơ thấy huynh trưởng đã có lập kế hoạch, trong lòng an tâm một chút, theo lời lui ra. Chờ giao cơ sau khi rời đi, Hạo Thiên một mình tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tĩnh tọa thật lâu. Hắn dù phẫn nộ, nhưng lại không mất đi lý trí. Tây Phương Nhị Thánh chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, cho dù có suy đoán, không có chứng cứ xác thực, cũng khó có thể trực tiếp nổi lên. Huống hồ, việc này liên quan đến giao cơ danh dự cùng Thiên Đình mặt mũi, không thích hợp lộ ra. Hắn cần chính là một cái có thể triệt để phá cục, thậm chí ngược lại đem một quân, làm cho đối phương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo biện pháp. Mà có thể cùng hắn thương nghị việc này, lại có đầy đủ năng lực cùng Tây Phương Nhị Thánh đánh cờ, roi mắt hùng hoàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão tử thanh tinh vô vi, núi Côn Lôn Nguyên Thủy cùng hắn cũng không phải là một lòng, Kim Ngao Đảo Thông Thiên tính tình thẳng thắn chưa hẳn am hiểu như thế tính toán, nữ hoa nương nương siêu nhiên bậc ngoại. Như vậy, chỉ còn lại có một vị. Vị kia tuy lâu không hiện thân, nhưng nó uy thế cùng lưu trí, sớm tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ liền đã lộ ra không thể nghi ngờ, lại cùng Thiên Đình quan hệ luôn luôn tốt đẹp. Tâm niệm cố định, Hạo Thiên thân ảnh lặng yên từ bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện biến mất, chưa từng kinh động bất luận cái gì tiên quan thần tướng. Hắn che giấu khí tức, thu liễm chỗ có thiên đế uy nghi, như là một đạo vô hình ánh sáng lấp lánh, lặng yên không một tiếng động xuyên qua Tam Thập Tam Thiên, đi tới phía trên Lăng Tiêu Điện, nhìn như bình tĩnh, thực ra ẩn chứa vô thượng đại đạo, Tạo Hóa Thiên. Tạo Hóa Thiên bên ngoài, hỗn độn khí dịu dàng ngoan ngoãn lưu chuyển, phản phất có tự thân sinh mệnh cùng ý chí. Hạo Thiên vừa đến, cái kia hỗn độn liền tự nhiên tách ra, hiện ra một cái thông đạo, giống như sớm đã đang đợi hắn đã đến. Hạo Thiên hít sâu một hơi, dậm chân mà vào. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, không còn là hư vô hỗn độn, mà là một mảnh rõ ràng được đạo vận bao phủ thiên địa, trung ương một tòa đơn giản cung điện đứng sững, tấm biển trên viết Tạo Hóa Cung ba cái đại đạo phù văn. Trước cửa cung, một thân ảnh đã đứng chắp tay, khí tức quanh người cùng toàn bộ Tạo Hóa Thiên hòa làm một thể, giống như hắn chính là phiến thiên địa này đầu nguồn, chính là Thanh Huyền. Hạo Thiên bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh Huyền trên mặt nụ cười lạnh nhạt, tầm mắt trong veo, giống như sớm đã thấy rõ hết thảy. Hạo Thiên chắp tay thi lễ, cười khổ nói: "Tiên tôn Vệ Nhãn, chấm lần này đến đây, thật là gặp khó giải quyết sự tình, không thể không quấy rầy. Tại Thiên Đình, hắn là Hạo Thiên Thượng Đế, ở chỗ này, đối mặt vị này cùng thế hệ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, hắn nhất định phải duy trì cung kính. Hai người đi vào Thanh Huyền Cung, phân chủ khách ngồi xuống. Không cần Hạo Thiên nhiều lời, Thanh Huyền đầu ngón tay ánh sáng xanh lưu chuyển, từng màn cảnh tượng liền tự nhiên hiện ra, từ giao cơ tại dục giới tâm thần không chăm chú, đến tam thủ thần giao đột nhiên nổi lên, lại đến hạ giới đối bắt, gặp nạn, Khổng Tiên cứu rút, thậm chí Hạo Thiên tại Lăng Tiêu Điện bên trong phân tích cùng hoài nghi, đều là rõ ràng chiếu rọi. Phương Tây hai vị kia, ngược lại là càng thêm tiến bộ, tính toán đều rơi xuống tiểu bối trên thân. Thanh Huyền ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia lãnh ý. Hắn dù siêu nhiên, nhưng Thiên Đình cùng hắn nguồn gốc không cạn, giao cơ cũng coi là hắn tiểu bối nhìn xem lớn lên, Tây Phương Nhị Thánh cử động lần này đã qua giới. Hạo Thiên thở dài, chấm dù tức giận, lại khổ không chứng minh thực tế, lại sợ ném chuột vỡ bình, liên quan đến giao cơ danh dự cùng Thiên Đình mặt mũi. Như cưỡng ép truy cứu, ngược lại khả năng rơi vào nó bẫy. Không biết Thanh Huyền đạo hữu, nhưng có thượng sách phá cục. Thậm chí, nếu có thể nhờ vào đó, cho bọn hắn một bài học, kia là không còn gì tốt hơn. Thanh Huyền hơi nhắm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, toàn thân phương kia hơi co lại lực vũ trụ hình thức ban đầu chậm rãi chuyển động, thôi diễn vô tận nhân quả cùng khả năng. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vệt ý tứ sâu xa độ cong. Bọn hắn tức lấy tình làm dẫn, muốn loạn Thiên Đình, vậy chúng ta sao không tương kế tự kế? Tương kế tự kế? Hạo Thiên ánh mắt lóe lên. Không tệ. Thanh Huyền chậm rãi nói, bọn hắn không phải là muốn cho giao cơ xúc động phàm tâm, nhớ hồng trần, từ đó dẫn phát sự cố sao? Vậy liền nhường giao cơ động cái này phàm tâm. Hạo Thiên nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt bóng loáng tăng vọt. Đạo hữu ý là, giao cơ lần này chấn kinh, đối cứu nàng lòng người sinh hảo cảm, chính là thường tình. Thanh Huyền ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực khống chế. Khổng Tiên đạo hữu thân phận tôn quý, thực lực siêu quần, cùng giao cơ cũng là xứng. Như giao cơ bởi vì cảm kích mà sinh hâm mộ, hợp tình lý. Đến lúc đó, người ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, chu toàn việc này. Một cái, có thể toàn giao cơ tâm ý, đến một giai tế, tăng cường Thiên Đình thực lực, hai là, Khổng Tiên chính là phượng tộc chi tổ, cùng Thiên Đình khóa lại càng sâu, khí vận tương liên, ba thì có thể triệt để vỡ nát phương Tây tính toán, nhường nó không có chỗ xuống tay, ngược lại thúc đẩy một cọc chuyện tốt, chẳng phải sung sướng. Hạo Thiên nghe được cảm xúc dâng trào, nhưng vẫn có lo lắng. Pháp này dù diệu, nhưng Khổng Tiên đạo hữu bên kia. Khổng Tiên bên kia, bản tọa tự có phân trần. Thanh Huyền lạnh nhạt nói, hắn chính là minh lý người, cùng giao cơ cũng không phải không có chút nào duyên phận. Huống hồ, việc này đối với hắn phượng tộc khí vận cũng có ích. Mấu chốt ở chỗ giao cơ, cần nhường nàng phần này hâm mộ tình, phát chút tự nhiên, thậm chí liền chính nàng đều tin tưởng không nghi ngờ, mới có thể giấu giếm được hai vị kia thánh nhân nhận biết. Hạo Thiên nháy mắt minh ngộ, đây là muốn tiếp theo bản cờ lớn, không chỉ muốn phản tính toán Tây Phương Nhị Thánh, còn muốn thừa cơ vì Thiên Đình lôi kéo một vị hùng hồn giúp đỡ, càng có thể thành toàn muội muội nhân duyên. Kế này như thành, có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Chỉ là muốn thế nào nhường giao cơ? Hạo Thiên nhìn về phía Thanh Huyền. Thanh Huyền mỉm cười, đầu ngón tay một sợi rõ ràng được đạo vận lưu chuyển, ẩn chứa vi diệu tình cảm dẫn dắt cùng nhân quả liên lụy lực lượng, lại không phải cưỡng ép khống chế, mà là như là mưa thuận gió hòa, tẩm bổ cái kia phần vốn là bởi vì ân cứu mạng mà nảy sinh hảo cảm, khiến cho càng thêm thuần túy, tự nhiên. Việc này giao cho bần đạo. Đạo hữu chỉ cần về Thiên Đình về sau, đối với chuyện này biểu hiện ra thích hợp sầu lo cùng suy tính, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Đợi đến thời cơ chín muồi, lại đi tỏ thái độ. Hạo Thiên hít sâu một hơi, đứng người lên, đối với Thanh Huyền nghiêm túc vái chào. Như vậy, vậy làm phiền tiên tôn. Như việc này có thể thành, chấm cùng Thiên Đình, nhất định không quên tiên tôn tỉnh. Bệ hạ khách khí. Thanh Huyền đưa tay hư đỡ, tầm mắt nhìn về phía phương xa, giống như đã nhìn thấy trận kia gần đã đến, tùy hắn tự tay thúc đẩy cho hay. Chỉ là, đã bọn hắn đưa tay ra, cũng muốn lưu lại chút đại giới mới được. Lần này, nhất định muốn để bọn hắn rõ ràng, Thiên Đình không phải là bọn hắn có thể tùy ý nắm. Hai vị đứng tại Hồng Hoang đỉnh tồn tại mưu đồ bí mật, nơi này lập kế hoạch. Một trận nhằm vào Tây Phương Nhị Thánh phản kích, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Mà còn không biết rõ tình hình giao cơ, tại trở lại tẩm cung về sau, trong đầu lại không tự chủ được lặp đi lặp lại hiện ra cái kia đạo bao phủ tại hào quang năm màu bên trong, tuấn mỹ uy nghiêm, cứu nàng tại nguy nan thân ảnh, gương mặt hơi phát nhiệt, trong lòng cái kia phần mông lung tình cảm, ngay tại một loại nào đó lực lượng vô hình tẩm bổ phía dưới, lặng yên mọc rễ nảy mầm. Chương 182, Thanh Huyền làm ai? Chương 182, Thanh Huyền làm ai? Từ ngày đó từ hạ giới trở về, giao cơ liền theo huynh trưởng lời nói, tại giao chỉ trong tiên cảnh tĩnh dưỡng. Nhưng mà, lòng của nàng cũng rốt cuộc vô pháp khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Cung điện vẫn như cũ hoa mỹ, tiên hoa vẫn như cũ chói lọi, nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt nàng đều mất nhan sắc. Trong đầu của nàng, lặp đi lặp lại, đều là cái kia núi hoang trong tuyệt cảnh, hào quang năm màu xé rách khói mù, cái kia đạo dáng lâm thân ảnh. Khổng Tiên bệ hạ. Nàng nhớ lại hắn đạm mạc lại tinh chuẩn ra tay, ngũ sắc thần quang nhẹ soát, cái kia hung hãn vô song tam thủ thần giao liền không có lực phản kháng chút nào bị tóm, nhớ lại hắn xoay người lúc câu kia chấn kinh bình thản quan tâm, nhớ lại hắn khuyên bảo chính mình mau trở về Thiên Đình lúc, cái kia không thể nghi ngờ lại không phải lãnh khốc uy nghiêm. Thậm chí hắn rời đi lúc, cái kia hóa thành năm màu lưu quang kinh diễm. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều trong lòng nàng bị lặp đi lặp lại dư vị, lặng yên dắt lên một tầng không giống bình thường ánh sáng. Mới đầu, có lẽ chỉ là sống sót sau hai nạn cảm kích cùng đối cường giả ngưỡng mộ. Nhưng ở ngày hôm nay lại một ngày tĩnh dưỡng bên trong, tại cái kia vô hình vô chất, lại như mưa xuân tư dưỡng nàng nội tâm tạo hóa đạo vận ảnh hưởng dưới, phần này cảm kích cùng ngưỡng mộ, lặng yên biến chất, lên men thành càng thêm hương hực, càng thêm tư mật tình cảm. Nàng biết không tự giác đối với biển mây đờ ra, ảo tưởng như hắn giờ phút này xuất hiện tốt biết bao nhiêu, biết tại tiên nga đề cập câu Trần Thiên cung sự vụ lúc, phá lệ lưu tâm, thậm chí bắt đầu lưu ý chính mình trang dung phục sức, nghĩ đến như gặp lại hắn, nên là dáng dấp ra sao. Cái kia phần bị chuẩn đề gieo xuống, dẫn hướng phàm trần sao động, cũng không biến mất, lại kỳ dị bị rời, bị thăng hoa, toàn bộ chút xuống đến vị kia thân phận tôn quý, thực lực siêu quần thiên đỉnh đế quân trên thân. Loại tình cảm này chuyển biến là tự nhiên như thế, liền giao cơ chính mình cũng chưa từng nhận ra bất kỳ khác thường gì, chỉ cảm thấy trong lòng cái kia phần mông lung hảo cảm ngày càng rõ ràng, khắc sâu, mang theo thiếu nữ hoài xuân ngượng ngùng cùng ngọt ngào, lại bởi vì thân phận đối phương tôn sùng mà bằng thêm một chút thấp thỏm cùng ngước nhìn. Cùng lúc đó, câu Trần Thiên cung bên trong, Khổng Tuyên lại hơi nhíu mày. Hắn chính là phượng tộc chi tổ, tiên thiên đại năng, linh giác cỡ nào nhạy cảm. Ngày gần đây, hắn luôn có thể mơ hồ cảm giác được một tia cực kỳ yếu ớt, nguồn gốc từ giao chỉ phương hướng nhân quả giằng buộc, mang theo một loại quen thuộc vừa xa lạ tình cảm gợn sóng, quanh quẩn tại quanh người hắn khí vận bên trong. Mới đầu hắn cũng không để ý, chỉ coi là cứu xuống giao cơ sau tự nhiên nhân quả liên lụy. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này tia giằng buộc chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có dần dần tăng cường, biến rõ ràng xu thế. Phiền phức. Khổng Tuyên than nhẹ một tiếng. Hắn tính tình cao ngạo, một lòng truy tìm đại đạo, thống ngự và lôi, chấp trưởng binh qua, đối nhi nữ tình trưởng sự tình từ trước đến nay là mạng. Giao cơ tâm tư, hắn có phát giác về sau, phản ứng đầu tiên chính là bài xích cùng phiền phức. Hắn không nghĩ quấn vào bất luận cái gì khả năng ảnh hưởng tự thân tu hành cùng thiên đỉnh cân bằng gút mắc bên trong. Nhưng mà, ngay tại hắn suy tư như thế nào lặng yên làm nhạt phần này nhân qua lúc, một đạo rõ ràng được đạo vận im hơi lặng tiếng giáng lâm câu Trần Thiên cung. Thanh Huyền thân ảnh, tại đạo vận bên trong hiện ra. Khổng Tuyên. Thanh Huyền mỉm cười mở miệng. Khổng Tuyên nhìn thấy Thanh Huyền, thần sắc nghiêm lại, không mình hành lễ. Thiên tôn. Hắn đối Thanh Huyền cực kỳ kính trọng, không chỉ bởi vì thực lực, càng bởi vì năm đó chỉ điểm cùng che chở ân. Thanh Huyền khoát khoát tay, tầm mắt giống như có thể xuyên thủng lòng người, nói thẳng: "Giao cơ nha đầu kia tâm tư, chắc hẳn ngươi đã có phát giác." Khổng Tuyên bất đắc dĩ gật đầu. "Thật có này cảm giác. Thiên tôn, việc này, ngươi cảm thấy là phiền phức." Thanh Huyền đánh gãy hắn, ngữ khí bình thản. "Nhưng, đúng là trong họa có phúc. Phương Tây hai vị kia tính toán, ngươi ứng biết được. Bọn hắn muốn loạn thiên đình, lấy giao cơ làm đột phá khẩu. Ngày nay giao cơ tâm ý chuyển hướng ngươi, cục này đã phá to lớn nữa." Khổng Tuyên trầm mặc, hắn tự nhiên rõ ràng mấu chốt trong đó. Thanh Huyền tiếp tục nói: "Giao cơ chính là Hạo Thiên thân muội, thân phận tôn quý, tâm tính thuần lương. Ngươi cùng nàng kết hợp, về công, có thể vững chắc thiên đình, làm sâu sắc phượng tộc cùng thiên đình khí vận liên kết, cùng chống chọi với bên ngoài nhiễu, về tư, đến một lương phối, ngươi đạo tâm, cũng không phải hoàn toàn không lích gì. Hẳn là, ngươi ghét bỏ giao cơ, cảm thấy nàng không xứng với ngươi vị này phụ tổ, câu Trần đại đế." Khổng Tuyên không dám. Khổng Tuyên vội vàng nói: "Giao cơ tiên tử thân phận tôn quý, phẩm tính thuần lương, chỉ là..." Hắn dừng một chút, cuối cùng nói ra trong lòng lo lắng: "Chỉ là Khổng Tuyên nhất tâm hướng đạo, sợ cô phụ tiên tử, cũng không muốn cuốn vào quá nhiều thị phi. Đại đạo dài đằng đẵng, cũng không phải là chỉ có tuyệt tình đoạn muốn một đường. Thuận theo bản tâm, cũng là đạo." Thanh Huyền thản nhiên nói: "Huống hồ, việc này đã thành kết cục đã định một phần. Phương Tây hai vị kia chính bí mật quan sát, nếu ngươi quả quyết cự tuyệt, giao cơ đau lòng, tất sinh sự cố, chính hợp bọn hắn ý thuận thế mà làm, mới có thể triệt để vỡ nát nó tính toán, càng có thể được một ngày lớn trợ lực. Lựa chọn ra sao, tại ngươi." Thanh Huyền cũng không cấm bức, chỉ là đem lợi và hại phân tích tính tưởng, liền lặng lặng chờ đợi. Khổng Tuyên rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng lại cứu xuống giao cơ lúc, nàng cái kia kinh hoàng lại dẫn ánh mắt cảm kích, sắc thực tinh khiết không tì vết. Lại nghĩ cùng phượng tộc tương lai cùng thiên đình liên hệ, cùng với Tây Phương nhị thánh dụng tâm hiệp ác. Nếu có thể cùng thiên đình càng chặt chẽ hơn khóa lại, mượn nhờ nó khổng lồ khí vận, đối phượng tộc phục hưng thật có ích lợi. Mà giao cơ bản thân, hắn tựa hồ cũng không ghét. Thật lâu, Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đối với Thanh Huyền không người cúi đầu. "Khổng Tuyên, rõ ràng, cần tuân tiên tôn an bài." Thanh Huyền trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Tốt, đã như vậy, bần đạo liền thay hai người các ngươi làm cái này bà mối." Không lâu sau đó, một cọc chấn động thiên đình, thậm chí truyền khắp hồng hoang tin tức, như là mọc ra cánh bay ra, Hạo Thiên thượng đế muội, giao cơ tiên tử, cùng thống ngự và lôi, chấp trưởng binh qua câu Trần đại đế Khổng Tuyên, trải qua Thanh Huyền tiền tôn làm mai mối, Hạo Thiên thượng đế cho phép, định ra nhân duyên. Tin tức truyền ra, thiên đình một mảnh xôn xao, lập tức liền vô tận chúc mừng thanh âm. Không cần nói là từ đối với Hạo Thiên thượng đế kính sợ, vẫn là đối Khổng Tuyên thực lực tán thành, hoặc là đối Thanh Huyền tiền tôn tôn sủng, vụ hôn nhân này đều lộ ra như vậy môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp. Giao cơ tiên tử tâm hồn thiếu nữ ám hứa, đạt được cơ muốn, cả ngày mặt mày tỏa sáng. Khổng Tuyên đại đế dù vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng đối mặt giao cơ lúc, trong ánh mắt cũng nhiều một chút không dễ dàng phát giác đu hòa. Nhưng mà, tại xa xôi phương Tây thế giới cực lạc, lại là một phen khác quan cảnh. Ầm. Chuẩn đề đạo nhân rốt cuộc duy trì không ở kia thương sót tướng, đột nhiên cầm trong tay bát bảo lưu ly đèn rơi vỡ nát, sắc mặt tái xanh, toàn thân tức giận đến phát run. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Cái kia Khổng Tuyên, cái kia Thanh Huyền, bọn hắn lại dám như vậy? Chuẩn đề cơ hồ là gào thét ra tới, hoàn toàn mất thánh nhân phong độ. Hắn ngàn tính và tính toán giao cơ phàm tâm, dẫn động hồng trần kiếp, lại vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng càng là một kết quả như vậy. Giao cơ phàm tâm là động, lại động đến trên thân Khổng Tuyên. Không chỉ không thể nhiễu loạn thiên đình, ngược lại thúc đẩy một cọc cường cường liên hợp hôn sự, nhường thiên đình cùng phụ tộc, cùng Thanh Huyền quan hệ càng thêm chặt chẽ, khí vận tất nhiên lại lần nữa tăng trưởng. Tiếp dẫn đạo nhân ra mặt run rẩy, cái kia vẻ khó khăn nồng nặc cơ hồ muốn nhỏ ra nước đắng, hắn lẩm bẩm nói: "Ăn trộm gà bất thành, phản con mất nắm gạo. Không, là mất cả chỉ lẫn trải. Chúng ta một phen tính toán, ngược lại tác thành cho bọn hắn. Đáng hận. Đáng hận a." Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia nguyên bản bởi vì giao cơ sự tình khả năng sinh ra thiên đình khí vận gợn sóng chẳng những không có xuất hiện, ngược lại bởi vì vụ hôn nhân này, biến càng thêm vững chắc, mênh mông của quận. Bọn hắn trăm phương ngàn kế chôn xuống cái đinh, không chỉ bị trừ bỏ, còn ngược lại thành đối phương gia cố thành lũy tài liệu. Loại này biệt khuất, loại này vì người khác làm áo cưới phẫn nộ, cơ hồ khiến hai vị thánh nhân đạo tâm đều sinh ra vết rách. Thanh Huyền, Khổng Tuyên, Hạo Thiên, Chuẩn Đề nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập vô tận oán độc cùng không cam lòng. Việc này tuyệt sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào phẫn nộ, ván đã đóng thuyền. Qua chiến dịch này, Thiên Đình uy nghiêm càng tăng lên, nội bộ càng thêm đoàn kết. Tây Phương Nhị Thánh không chỉ không thu hoạch được gì, ngược lại triệt để bại lộ nó tính toán Thiên Đình ý đồ, kết xuống càng sâu cửu oán, có thể nói là mất cả trì lẫn trải, tức giận đến Tam Thi Thần hét thầm, nhưng cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng nuốt máu, chờ đợi kế tiếp chẳng biết lúc nào mới có thể đã đến, xa vời cơ hội. Mà Khổng Tuyên cùng giao cơ hôn sự, thì tại Hồng Hoang chuyển vì ca tụng, vì gần đã đến phong thần lượng kiếp, tăng thêm một vệ khó được ôn nhu cùng ánh sáng. Chương 183, Thánh Nhân Chi Nộ. Chương 183, Thánh Nhân Chi Nộ. Tuế Nguyệt như trường hà, tuôn trào không ngừng. Từ Thương Thang cách đỉnh, đóng đô Trung Nguyên, Thương Triều đã chuyển thừa mấy chục đời. Vương Triều khí vận như là thủy triều, có lên có rơi, trải qua chuyển canh thiên ân trở trung hưng cử chỉ về sau, ngày nay chuyển đến thứ 31 vị nhân hoàng, trong tay Đế Tân. Cái này Đế Tân, thiên tư thông minh, vũ lực hơn người, có vật ngã chín bỏ, đỡ xả nhà dễ trụ dũng. Đăng cơ mới bắt đầu, cũng từng chăm lo quản lý, kiên quyết tiến thủ. Hắn trọng dụng hiền thần, như Văn Trọng, Thương Dung, Tỷ Can các loại, đối nội chỉnh đốn lại trị, phát triển dân nuôi tầm, đối ngoại thì điều động thái sư Văn Trọng, vị này tiệt giáo cao đồ, cầm thư hùng roi vàng, xuất lĩnh Thương Triều hùng binh, bắc phạt Huyền Nung, nam chinh rất cảng, đông bình giết sạch tộc, tây định cương mới, quét ngang không phù hợp quy tắc, đem Thương Triều cương vực phát triển đến trước nay chưa từng có độ rộng, tứ di phục cổng, vạn bang đến chầu. Trong lúc nhất thời, Thương Triều quốc lực đạt đến tại cường thịnh, bên trong thành triều ca phồn hoa như gấm, nhân tộc khí vận bốc hơi, cái kia vàng dòng khí bên trong lẩn ẩn mang theo một tia tí ý, hiện lộ ra sán lạn đế triều vô thượng uy nghiêm. Nhưng mà thịnh cực phía dưới, hai họa ngầm cũng đang lặng lẽ sinh sôi. Mấy năm liên tục chinh phạt, dù phát triển cương thổ, nhưng cũng tiêu hao quốc lực, dân gian dần dần có kiệt sức hình dạng. Đế Tân tự thân, theo quyền lực cùng hy vọng càng ngày càng tăng, cái kia ẩn nút tại trong xương cốt bảo thủ, xa hoa dâm đãng manh mối cũng bắt đầu hiện lộ. Hắn yêu thích đồ chơi quý giá, rộng xây cung điện, càng dần dần nghe không vô khó nghe trung nôn, chỉ cảm thấy bốn biển thái bình, chính mình công che tam hoàng, đức siêu ngũ đế. Một ngày này, Đế Tân tại chín gian đại điện lâm triều. Văn võ bá quan phân loại hai bên, dùng Văn Thương Dung, Tỷ Can cầm đầu, dùng Võ Văn Trọng làm đầu, khí tượng nghiêm khắc. Thủ tướng Thương Dung chính là ba triều lão thần, tay cầm ngọc khuê, ra ban không người tấu đạo. Bệ hạ, nay bốn biển thái bình, vạn nhạc cụ dân gian nghiệp, đều là lại bệ hạ thánh nước. Nhưng cỏ cây có bản, uống nước nhớ nguồn. Tháng sau ngày 15 tháng 3, chính là nữ hoa thánh mẫu thánh đản chi thần. Thánh mẫu chính là ta nhân tộc chi mẫu, đoàn đất tạo ra con người, luyện đá bổ thiên, có vô lượng công đức. Khẩn cầu bệ hạ giá lâm nữ hoa cung dân hương, lấy đền đáp thánh đức, cầu phù hộ ta đại thương mưa thuận gió hòa, quốc phúc vĩnh hưng. Nữ hoa thánh mẫu tại nhân tộc trong lòng địa vị tôn sùng vô cùng, nó thánh đản chi thần, nhân hoàng hôn hướng tế tự, chính là theo lệ, cũng là hiển lộ rõ ràng nhân hoàng tôn trời kính tổ, thừa thiên mệnh mà quản lý thiên hạ trọng yếu nghi thức. Đế Tân nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn ngày nay đắc chí vừa lòng, đối với những thứ này lễ nghi phiền phức, trong lòng đã có chút không kiên nhẫn. Nhưng tế tự thánh mẫu, liên quan đến quốc thể cùng nhân đạo chính thống, hắn cũng biết không thể nhẹ phế, suy nghĩ một chút, liền nói: "Chuẩn khanh chỗ tấu." Truyền chấm ý chỉ, mạng quan lại lập tức chuẩn bị, ngày sau chấm đích thân hướng nữ hoa cung dân hương. Bệ hạ thánh minh. Quân thần cùng kêu lên la lớn. Đến ngày 15 tháng 3 cái này một ngày tốt, bên trong thành triều ca nước trong vậy đường phố, đất vàng đều nói, cấm vệ quân đứng trang nghiêm, nghi trượng tươi sáng. Đế Tân ngồi cửu long trầm hướng liễn, từ văn võ ba quan vòng đây, mênh mông quần quận ra triều ca cửa nam, tiến về trước ở vào thành nam nữ hoa cung. Cái này nữ hoa cung xây dựng đến cực kỳ hùng vĩ trắng lệ, cung điện nguy nga, ngói lưu ly tại ngày xuân dưới ánh mặt trời long lánh ánh sáng bảy màu. Trước cửa cung thủ vệ nghiêm khắc, trong cung càng là khói hương lượn lờ, trang nghiêm túc mục. Dân chúng xa xa quỳ sát tại đạo đường hai bên, miệng nói văn năm, không dám ngước mắt. Đế Tân dưới loan giá, tại Thương Dung, Tỷ Can chờ trọng thần cùng đi, chậm rãi đi vào nữ hoa cung chính điện. Trong điện tia sáng hơi có vẻ tĩnh mịch, tăng thêm một chút thần thánh khí tức. Chính giữa thần đàn phía trên, cũng không phải là chỉ có một tôn tượng thánh, mà là sóng vai thờ phụng hai tôn tượng thần. Bên trái một tôn, tự nhiên là nhân tộc cộng tôn nữ hoa thánh mẫu. Tượng thần lấy ngũ thải thần thạch điêu khắc thành, dáng vẻ trang nghiêm, hiền bi thánh thanh khiết, tay cầm càn khôn đỉnh, giống như tùy thời muốn luyện đá bổ thiên, bảo hộ thương sinh. Nó toàn thân bao phủ nhàn nhạt tạo hóa thanh khí, nhường nhân vọng tiện lợi sinh lòng yên tĩnh cùng kính sợ. Mà tại nữ hoa thánh mẫu tượng thần bên cạnh, lại còn có một tôn tới đặt song song thanh huyền thánh phụ tượng thần. Nay tượng lấy kiến một tâm điêu khắc, sinh động như thật, khuôn mặt mơ hồ lại mang theo một loại thấy rõ vạn vật, chấp trưởng lực lượng sâu xa ý cảnh. Tượng thần toàn thân ánh sáng xanh lưu chuyển, giống như cùng toàn bộ hồng hoang lực khái niệm kêu gọi lẫn nhau. Từ tam hoàng ngũ đế đến nay, thanh huyền bảo hộ nhân tộc, nhiều lần hiển thánh sự tích sớm đã đi sâu vào lòng người. Nó địa vị tại nhân tộc tế tự bên trong, đã cùng nữ hoa thánh mẫu đặt song song, cùng hưởng nhân tộc hương hỏa cùng tôn sùng. Hai tôn tượng thánh đứng song vai, một cái đại biểu tạo hóa cùng sinh mệnh, một cái đại biểu lực lượng cùng thủ hộ, cùng cấu thành nhân tộc tín ngưỡng cao nhất đồ đằng. Đế Tân tại Thương Dung chỉ dẫn phía dưới, tại thần đàn trước trên bồ đoàn đốt nhang quỳ lạy. Dựa theo lễ nghi, hắn cần đọc tế văn, cảm động và nhớ nhung thánh mẫu, thánh phụ ân đức, khẩn cầu phù hộ. Nhưng mà ngay tại hắn đốt lên thứ ba nén nhang, từng sợi khói xanh lượn lờ lên cao, lượn lờ tại hai tôn tượng thánh ở giữa lúc, một hồi không có tồn tại quái phong, đột nhiên từ ngoài điện cuốn vào. Cái này gió tới kỳ quặc, không như lệnh, vừa vặn đem che đậy nữ hoa tượng thánh trước tầng tầng lớp lớp màn che quét ra, có thể dùng nữ hoa thánh mẫu cái kia trang nghiêm tuyệt luân, bảo tướng từ bi vẻ mặt vô cùng rõ ràng hiện ra tại Đế Tân trước mắt. Trong điện quần thần cùng thị vệ đều là túi đầu nín hơi, không dám nhìn thẳng tượng thánh, chỉ có Đế Tân đúng tại ngẩng đầu chuẩn bị đọc tế văn thời điểm, đem cái này thánh mặt nhìn cái rõ ràng. Ngay tại trong chớp mắt này, Đế Tân chỉ cảm thấy tâm thần bỗng nhiên rung động. Trận kia quái phong bên trong, tựa hồ ẩn ẩn xen lẫn một tia cực kỳ không rõ ràng, dẫn động tâm ma, phóng to dục vọng quỷ dị lực lượng, lặng yên chui vào hắn thức hải. Cố lực lượng này cùng hắn bản thân ngày càng bành trướng xem thường người khác tâm đem kết hợp, nháy mắt như là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn sớm thành thói quen muốn gì cứ lấy, quen thuộc thế gian vạn vật đều là ứng nằm dạng tại hắn vị này nhân hoàng dưới chân. Giờ phút này, đối mặt cái này thần thánh không thể xâm phạm thánh mẫu vẻ mặt, trong lòng của hắn lại chưa dâng lên nửa phần kính sợ, ngược lại dâng lên một luồng bặm mẹo, muốn phải đem cái này trí cao thần thánh cũng đặt vào tư tàng cuồng vọng ý niệm. Chấm là cao quý thiên tử, giàu có bốn biển, dù có giai lệ ngàn vạn, lại chưa từng có như thế tuyệt sắc. Một cái hoang đường mà đại nghịch bất đạo ý niệm, giống như rắn độc chui lên Đế Tân trong lòng. Đáng tiếc như vậy dung mạo, lại vì tượng đất thần linh, không thể gọi vào trong cung, bạn chấm trái phải, quả thật việc đáng tiếc. Cái này ý niệm một đời, tựa như cỏ dại sinh trưởng tốt, lại khó ngăn chặn. Hắn đã sớm đem thương dung trước đó chuẩn bị, tràn ngập kính y tế văn quên sạch sành xanh, đột nhiên đứng dậy, liều mạng sau thương dung, tỷ can đám người ánh mắt kinh ngạc, sải bước đi đến điện bên cạnh trưởng quản ghi chép quan viên trước mặt, đoạt lấy bút mực. Bệ hạ, không thể. Thương dung thấy thế, trong lòng biết không ổn, vội vàng lên tiếng khuyên can. Hắn nhìn ra Đế Tân thần sắc không đúng, trong mắt lại mang theo một tia bị mê hoặc mê loạn cùng khinh nhẫn cùng nhiệt. Nhưng mà Đế Tân mắt điếc hai ngơ, hắn trong lồng ngực cái kia cổ tà họa cùng cuồng niệm nhu cầu cấp bách phát tiết. Hắn viết chữ chấm mực, liền muốn hướng cái kia trắng loãng trên thành cung viết khinh nhẫn thơ. Ngay tại ngòi bút gần chạm đến vách tường thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông. Một tiếng rất nhỏ lại thẳng đến linh hồn vù vù vang lên. Cũng không phải là đến từ nữ hoa thượng thánh, mà là đến từ hắn thân bên cạnh tôn kia thanh huyền thánh phụ tượng thần. Chỉ gặp cái kia từ kiến một tâm điêu khắc tượng thần, đột nhiên tách ra ôn nhuận ánh sáng xanh. Cái này ánh sáng xanh cũng không chướng mắt, lại mang theo một loại thấm nhuần hư ảo, trấn áp tâm ma vô thượng vĩ lực, như là mát lạnh cam tuyển, nháy mắt cọ rửa qua Đế Tân thức hải. Đế Tân toàn thân kịch chấn, cái kia tay cầm bút đột nhiên dừng tại giữa không trung. Trong mắt của hắn cái kia bị mê hoặc mê loạn cùng khinh nhẫn của nhiệt, như là băng tuyết gặp được nắng gắt, cấp tốc tan rã rút đi. Một luồng khó nói lên lời trong sáng cảm giác bay thẳng linh hải, để hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Chấm. Chấm vừa rồi tại suy nghĩ gì? Vậy mà đối thánh mẫu bệ hạ sinh ra như vậy đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Đế Tân trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt đó, tâm thần của mình giống như bị một loại nào đó lực lượng vô hình bặm mẹo, phóng to trong lòng mặt tâm u. Nếu không phải bất thình lình ánh sáng xanh tỉnh lại, hắn cơ hồ trọng phạm dưới không thể tha thứ độc thần tội lớn. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía tôn kia tản ra ánh sáng xanh thanh huyền tượng thánh, giống như có thể cảm nhận được một đạo sâu xa mà bình thản tầm mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình, mang theo một tia cảnh cáo cùng không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Vậy hạ, Thương Dung thấy Đế Tân đột nhiên cứng đờ, thần sắc biến ảo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khỏi lo âu âm thanh nhẹ kêu gọi. Đế Tân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng nghĩ mà sợ cùng hồi hộp. Hắn chậm rãi thả ra trong tay bút, cái kia khinh nhờn câu thơ là vô luận như thế nào cũng không viết ra được đến. Hắn xoay người, đối mặt nữ hoa tượng thánh, vô cùng trịnh trọng đất, mang theo thật sâu xám hơi ý, một lần nữa quỳ xuống lại. Thánh mẫu thứ tội. Chấm. Mới nhất thời tâm thần hoảng hốt, có nhiều mạo phạm, khẩn cầu thánh mẫu khoan thứ. Đế Tân âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lúc này đây, là xuất phát từ nội tâm kính sợ. Hắn tiếp nhận Thương Dung đội vàng đưa lên chính thức tế văn, tập trung ý chí, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng thành kính đọc lên, cũng không dám có mảy may tạp niệm. Trận kia quỷ dị quái phong sớm đã dừng, trong điện quay về nghiêm túc. Nữ hoa tượng thánh vẫn như cũ từ bi trang nghiêm, mà thanh huyền tượng thánh thượng thanh quang cũng dần dần nội liễm, khôi phục như thường. Nhưng mà, ở xa ngoài 33 tầng trời bên trong hoa hoàng cung nữ hoa nương nương, cùng với cái kia phía sau màn đẩy mạnh việc này Tây Phương Nhị Thánh, lại đều đem mới trong điện phát sinh hết thảy thấy được rõ ràng. Nữ hoa nương nương đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Nàng tự nhiên nhìn ra cái kia quái trong gió kỳ quặc, cũng nhìn thấy Đế Tân suýt nữa bị mê hoặc độc thần, càng nhìn thấy thanh huyền tượng thần hiển thánh, bảo vệ nhân tộc khí vận, cũng miễn Đế Tân đúc xuống sai lầm lớn. Nàng đối cái kia phía sau màn tính toán người đã sinh nộ, nàng hừ lạnh một tiếng, một đạo pháp chỉ truyền vào bên cạnh thải phượng tiên tử trong thai. Mà phương Tây thế giới cực lạc bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt tái xanh, cơ hồ muốn đem trong tay chàng hạt bóp nát. Lại là hắn. Thanh Huyền, nhiều lần xấu ta chuyện tốt. Hắn thấp giọng gào thét, tràn ngập sự không cam lòng. Bọn hắn trăm phương ngàn kế, muốn mượn Đế Tân tay khinh nhẫn nữ hoa, dẫn phát thánh nhân lửa giận, từ đó đẩy mạnh kết số, lại không nghĩ rằng lại bị Thanh Huyền đơn giản hóa giải. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài một tiếng. Người này đạo hạnh sâu không lường được, tại nhân quả vận mệnh nắm chắc, càng ở tại chúng ta phía trên. Xem ra, muốn đẩy mạnh phong thần, còn cần tìm phương pháp khác. Nữ hoa cung danh tiếng sóng, nhìn như lắng lại, thực ra dòng chảy ngầm càng cuộn trào mấy liệt. Đế Tân dù trốn qua một kiếp, chưa từng để dưới khinh nhẫn thơ, nhưng thánh nhân chi nộ đã bị dẫn động. Chương 184, thịnh nộ, đánh lên Linh Sơn, chương 184, thịnh nộ, đánh lên Linh Sơn. Nữ hoa cung sóng gió dù tạm hơi thở, nhưng thánh nhân nhất nghiệm, có thể xét chu thiên sự tình. Trận kia quỷ dị quái phong bên trong lần chứa, nguồn gốc từ phương Tây bí ẩn pháp lực ba động, làm sao có thể giấu giếm được nữ hoa nương nương cùng Thanh Huyền Tiên Tôn nhận biết. Tạo hóa thiên bên trong, nữ hoa nương nương mặt nạ sương lạnh, toàn thân tạo hóa thanh khí quần quần không biết. Nàng vì nhân tộc thánh mẫu, nhận vạn thế kính ngưỡng, hôm nay lại suýt nữa bị một giới nhân hoàng lấy như vậy khinh nhẫn ý nghĩ ngốc nghếch, càng có người dám lấy thần thông mê hoặc nhân hoàng đi này đại nghịch bất đạo sự tình. Đây là đối nàng thánh mặt cùng tôn nghiêm cực hạn khiêu khích. Nếu không phải Thanh Huyền Tượng Thần hiển thánh kịp thời ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Như thế nhân quả, há có thể nhẹ? Phương Tây, tiếp dẫn, Chuẩn Đề, các ngươi coi là thật khinh người quá đáng. Nữ hoa âm thanh băng lãnh, ẩn chứa một tia kiềm chế đến cực hạn nội ý. Nàng cùng Tây Phương Nhị Thánh vốn là bởi vì nhân tộc khí vận sự tình có nhiều lục đục, ngày nay đối phương càng đem tính toán đánh tới bản thân nàng trên đầu, đã đụng vào nàng ranh giới cuối cùng. Cùng lúc đó, tạo hóa thiên bên trong, Thanh Huyền chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại sâu thúy như vực sâu, giống như tỏa ra cái kia phương Tây thế giới cực lạc bên trong hai vị thánh nhân vừa kinh vừa sợ khuôn mặt. Tính toán nhân tộc, đảo loạn thiên đỉnh, ngày nay càng đem chủ ý đánh tới nữ hoa trên đầu. Xem ra, là bản tọa ngày xưa quá mức tha thứ, để các ngươi cảm thấy có thể tùy ý làm vậy. Thanh Huyền thấp giọng tự nói, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, nhưng toàn thân phương kia lực vũ trụ hình thức ban đầu vận chuyển, lại đột nhiên tăng nhanh, tản mát ra làm cho hỗn độn cũng vì đó rung động khí thế mênh mông. Cảnh giới của hắn hôm nay đã vững chắc tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đối lực chi đại đạo trưởng không càng đạt đến siêu phàm. Mà nữ hoa nhờ vào nhân tộc cường thịnh khí vận lâu dài phụng dưỡng, cùng với đối tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ sâu hơn, cũng tại trước đây không lâu, lặng yên bước vào cái kia huyền diệu vô cùng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh. Chỉ là nàng xưa nay địa thấp, chưa từng tiên dương. Hai vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên lựa giận, há lại là bình thường. Không cần thương nghị, một đạo vô hình ý niệm đã ở hai vị thánh nhân ở giữa giao hội. Sau một khắc, Hoa Hoàng cung cùng Tạo Hóa Thiên đồng thời mở rộng, hai đạo vô cùng mênh mông thánh uy phóng lên tận trời, khuấy động tam thập tam thiên mưa gió, lập tức hóa thành một xanh một trắng hai đạo sáng chói chói mắt cầu vồng, không nhìn thời không khoảng cách, trực chỉ phương Tây Linh Sơn thánh địa. Phương Tây, Linh Sơn. Bắt bảo công đức chi bờ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nguyên nhân chính là tính toán thất bại mà ảo nào không thôi, chợt thấy tâm thần của loạn, một luồng khủng bố lớn, nguy cơ lớn cảm giác dống nhiên giáng lâm. Bọn hắn dống nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp phương đông chân trời, cái kia hai đạo xuyên qua hoàn vũ, ẩn chứa khôn cùng lửa giận cùng quyết tuyệt ý chí thánh uy cầu vồng, đã ngang nhiên giá lâm Linh Sơn trên không. Không được, là nữ hoa cùng Thanh Huyền. Chuẩn đề La Thất Thanh, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Tiếp dẫn cũng là sắc mặt khó khăn đến cực hạn, cuống quýt đứng dậy. Nhanh, mở ra đại trận. Phía trên Linh Sơn, chỉ gặp ngày bình thường tường quang chiếu sáng khắp nơi Linh Sơn bầu trời, giờ phút này đã bị vô tận ánh xanh rực rỡ cùng tạo hóa khí bao phủ, cái kia sán lạn uy áp, làm cho cả thế giới cực lạc cũng vì đó rung động gào thét. Đại trận màu vàng nóng nháy mắt kích phát, vô số chữ Phật tấn hiện ra, Phật sướng rung trời, tính toán cấu trúc lên phòng ngự mạnh nhất. Nhưng mà, đối mặt thịnh nộ mà đến hai vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cái này trong lúc vội vã bày ra đại trận, lại có thể chèo chống lúc nào? Nữ hoa nương nương mắt vượng hàm sát, căn bản không cùng nói nhảm, bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, cái kia tiếng tâm lừng lấy sơn hà xã tắc đổ liền đón gió mở rộng. Cuộn tranh bên trong, hồng hoang đại địa, ngàn vạn núi sông cảnh tượng lưu chuyển, giống như đem toàn bộ thế giới sức nặng đều ngưng tụ trong đó, mang theo vô song vĩ lực, hướng phía cái kia vạn Phật đại trận hung hăng xoát dưới. Oeng! Vẹn vẹn một kích. Cái kia nhìn như kiên cố vô cùng vạn Phật đại trận, như là bị thái cổ thần sơn đập trúng lưu ly, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, vô số chữ Phật ấn nháy mắt tạm đạm, vỡ nát, bao phủ Linh Sơn màn ánh sáng màu vàng kịch liệt và mẹo, lập tức tại một tiếng long trời lở đất tiếng vang bên trong, ầm ầm nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích càn quét bốn phương, đem dưới chân Linh Sơn rất nhiều Phật quốc, miếu thờ nháy mắt san thành bình địa. Đại trận vỡ vụn, phản vệ lực lượng nhường phía trên Linh Sơn vô số giáo đồ ói máu bay ngược, tu vi hơi yếu người càng là trực tiếp hóa thành cho bụi. Nữ hoa đạo hữu, Thanh Huyền đạo hữu, khoan động thủ đã. Việc này tất có hiểu lầm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cuốn quyết hiện hóa vạn trượng thánh nhân kim thân, bay lên không, mang trên mặt kinh sợ củng cố giả bộ ra tới chấn định, tính toán giải thích. Chuẩn đề càng là gấp giọng nói: "Hai vị đạo hữu cớ gì động này ngọn lửa vô danh? Hủy ta sơn môn, làm tổn thương ta đệ tử, há lại là thánh nhân xem như? Cái kia chiều ca sự tình, quả thật đế tân tự thân tâm tính không biết, cùng ta phương Tây có liên can gì? Không cần thiết tin vào sàm nôn, tổn thương hòa khí." "Hiểu lầm, tin vào sàm nôn." Nữ hoa nương nương cười lạnh, âm thanh lạnh leo thấu xương. "Chuẩn đề, ngươi làm ta cùng Thanh Huyền đạo hữu là cái kia đứa bé 3 tuổi mặc ngươi lừa gạt hay sao? Cái kia quái trong gió mê hoặc thần chi lực, nguồn gốc từ ngươi Tây Phương Tịch Diệt đại đạo, nhân quả sáng tỏ, há lại cho ngươi rào biện?" Thanh Huyền càng là lười cùng bọn hắn tốn nhiều môi lưới. Hắn bước ra một bước, thân hình giống như cùng vô tận lực khái niệm hợp nhất, chỉ là vô cùng đơn giản hướng lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề phương hướng, đấm ra một quyền. Không có sáng chói thần quang, không có phức tạp pháp tác hiển hóa, chỉ có thuần túy nhất, bản nguyên nhất, giống như có thể khai thiên lập địa, cũng có thể để cho vạn vật quy thư, lực lượng. Một quyền này, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt vượt qua chỗ có khoảng cách, không nhìn tiếp dẫn, chuẩn đề bày ra tầng tầng Phật quang hộ thuẫn, tịch diệt pháp tác. Quyền ý những nơi đi qua, không gian không phải là vỡ vụn, mà là trực tiếp chôn vùi hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ cảm thấy tự thân đại đạo đều đang rung động kịch liệt, giống như gặp trời sinh khắc tinh, cái kia ngưng tụ vô số nguyên hội thánh nhân pháp lực, tại đây lực lượng tuyệt đối trước mặt, lại lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Không được, liên thủ. Tiếp dẫn, chuẩn đề sợ đến hồn phi phách tán, rốt cuộc không lo được mặt mũi, đem thất bảo diệu thụ, 12 phẩm công đức kim liên trở giữ nhà pháp bảo toàn bộ tế ra, tự thân thánh nhân pháp lực không giữ lại chút nào dâng trào, hóa thành một mảnh tịch diệt Phật quốc, tính toán ngăn cản. Keng. Ánh quyền cùng Phật quốc, pháp bảo va chạm. Không như trong tưởng tượng rằng co, chỉ có một tiếng giống như đại đạo băng liệt tiếng vang. Thất bảo diệu thụ phát ra bảy màu bảo quang nháy mắt ảm đạm bay ngược, 12 phẩm công đức kim liên kịch liệt rung động, trên đài sen thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Cái kia tịch diệt Phật quốc càng là như là dưới ánh mặt trời bờ biển, dễ dàng sụp đổ. Phốc, phốc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời phun ra một cái màu vàng thánh huyết, vạn trượng kim thân nháy mắt biến hư ảo ảm đạm, khí tức bề ngoài như là như diều đứt dây hướng về sau bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống tại Linh Sơn bên trên chủ phòng, đem đỉnh núi đều đập sập nửa bên. Một bên oai, đến nỗi tại đây. Thanh Huyền đứng chắp tay, tầm mắt lãnh đạm nhìn xem chật vật không chịu nổi Tây Phương Nhị Thánh, âm thanh bình tĩnh lại mang theo vô thượng uy nghiêm. Bản tọa lười cùng các ngươi nhiều lời. Lần này tiểu trừng đại giới, hủy các ngươi sơn môn đại trận, hơi thi trừng trị. Như còn dám đi này mưu mẹo nham hiểm, tính toán nhân tộc, thiên đình, thậm chí thánh nhân. đừng trách bản tọa tự thân tới cửa, hủy đi ngươi cái này Linh Sơn đạo thống. Nữ hoa nương nương cũng âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay nhân quả đã kết, vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói đi, hai vị Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên không còn lưu lại, thân ảnh chậm rãi làm nhạt, như là chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại tàn tạ khắp nơi Linh Sơn, vô số kinh hoàng khóc thảm Phật tử, cùng với đổ vào bên trong phế tích, sắc mặt thảm đạm, trong mắt tràn ngập vô tận quất đủ, hoảng sợ cùng oán độc tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Qua chiến dịch này, Tây Phương Giáo nguyên khí đại thường, mất hết thể diện. Mà Thanh Huyền cùng nữ hoa liên thủ thể hiện ra thực lực kinh khủng, cũng triệt để chấn nhiếp toàn bộ Hồng Hoang. Chỗ có bí mật quan sát đại năng đều hiểu, cái này Hồng Hoang cách cục đã bởi vì hai vị này tồn tại, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 185, Hồng Quân điên cuồng, luyện hóa thiên đạo, chương 185, Hồng Quân điên cuồng, luyện hóa thiên đạo. Linh Sơn gặp nạn, Tây Phương Nhị Thánh trọng thương bại lui, việc này như là như cơn lốc càn quét toàn bộ Hồng Hoang, tại chỗ có đại năng giả trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thanh Huyền cùng nữ hoa, hai vị Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên liên thủ vai, lại cường hãn như vậy. Ngay cả Thiên Đạo Thánh Nhân tại nó trước mặt, cũng không phải một hiệp chi địch. Cái này đã triệt để phá vỡ quá khứ đối thánh nhân vạn kiếp bất diệt, chí cao vô thượng nhận biết. Hồng Hoang cách cục, bởi vì cái này hai tôn tồn tại cường thế, phát sinh căn bản tính nghiêng. Nhân tộc khí vận có Tam Hoàng trấn áp, Thiên Đình có Thanh Huyền nhất hệ hết sức ủng hộ, ngày nay càng cùng nữ hoa nương nương chặt chẽ liên minh, nó thế quá lớn, đã áp đảo chư thánh đạo thống phía trên, thậm chí ngay cả thiên đạo quy tắc, tựa hồ cũng khó mà hoàn toàn chế ước. Bực này kỳ biến, cuối cùng nhường cái kia kê cao gối mà ngủ tử tiêu cung, thân hợp thiên đạo Hồng Quân đạo tổ, cùng với cái kia lạnh lùng vận chuyển, duy trì Hồng Hoang cân bằng thiên đạo ý chí, cũng không còn cách nào thờ ơ. Bên trong tử tiêu cung, vạn cổ yên tĩnh hôm nay bị đánh vỡ. Hồng Quân đạo tổ thân ảnh cùng cái kia vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi thiên đạo ý chí chặt chẽ giao hòa, giống như một người có hai bộ mặt. Mênh mông bên trong thiên đạo chi nhãn, phản chiếu lấy Linh Sơn cảnh hoang tàn, Thanh Huyền cùng nữ hoa cái kia siêu việt quy cách lực lượng, cùng với bởi vậy mang tới, càng thêm khó mà dự đoán Hồng Hoang quy tích. Biến số quá lớn, đã lệch rời cố định quy tích, cần tu chỉnh. Thiên đạo cái kia băng lãnh, không chứa mảy may tình cảm ý niệm tại trong tử tiêu cung quanh quẩn, mang theo một loại quy tắc bị nhiều lần khiêu chiến sau chấn nộ cùng bài xích. Thanh Huyền tồn tại, nhất là nó lực chi đại đạo, vốn là siêu thoát thông thường, ngày nay nữ hoa cũng bước vào cảnh này, cả hai kết hợp, đã nghiêm trọng quấy nhiễu vận chuyển của thiên đạo cùng phong thần lượng kiếp kịch bản. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt của hắn không hề bận tâm, chỗ sâu lại lướt qua một tia cực kỳ phức tạp khó hiểu tia sáng. Hắn thân hợp thiên đạo, vốn là thay trời chấp đạo, giữ gìn hồng hoang cân bằng, đẩy mạnh lượng kiếp, hoàn thành thiên địa nhân ba đạo trải vớt cùng gây dựng lại. Nhưng mà, Thanh Huyền cái này dị số xuất hiện, lần lượt đánh vỡ thông thường, ngày nay càng là mang theo nữ hoa thể hiện ra đủ để chống lại, thậm chí áp chế thiên đạo thánh nhân lực lượng. Cái này khiến hắn ngàn tỷ năm đến lo liệu lý niệm cùng kế hoạch nhận trước nay chưa từng có xung kích. Quan trọng hơn chính là, tại cùng thiên đạo dung hợp, cùng thôi diện ứng đối cái này cực lớn biến số trong quá trình, một cái trước nay chưa từng có, mang theo cực hạn dụ hoặc cùng nguy hiểm ý niệm, như là ma chướng sinh sôi ra tới, đồng thời lấy được thiên đạo cái kia tới gần bản nguyên, truy cầu trật tự cùng trưởng khống băng lãnh ý chí cộng minh nào đó, cùng nó hao hết tâm lực đi tu chỉnh hai cái này vô pháp hoàn toàn trưởng khống biến số, không bằng đi phi thường pháp, hội tụ vô thượng vĩ lực, đem hết thể triệt để đặt vào tuyệt đối trưởng khống. Thiên đạo có thiếu, độ đi một, nguyên nhân sinh linh có biến số, đại đạo 50, thiên diễn 49. Hồng Quân chậm rãi mở miệng, âm thanh đạm mạc, lại mang theo một loại quyết tuyệt. Nhưng biến số quá lớn, phản vệ hắn thân, không bằng cửu cửu quy nhất, hôn nguyên như một. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, bên trong tử tiêu cung gió mây mà biến. Hồng Quân đạo tổ toàn thân bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh tím, đó cũng không phải là thuần túy hồng mông tử khí, càng xen lẫn hắn tự thân vô số nguyên hội tu luyện vô thượng đạo quả cùng với đối thiên đạo pháp tắc khắc sâu lý giải. Hắn cũng không phải là bị động cùng thiên đạo dung hợp, mà là tại giờ khắc này, chủ động, thậm chí là mang theo một tia quỷ quyệt cướp đoạt tính, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, dung hợp thiên đạo bản nguyên ý chí. Hồng Quân, ngươi ý muốn như thế nào? Thiên đạo cái kia băng lãnh ý niệm lần đầu xuất hiện chấn động kịch liệt, mang theo kinh sợ cùng khó có thể tin. Nó cảm giác được Hồng Quân cũng không phải là tại phụ trợ nó, mà là tại lấy một loại nó chưa từng dự liệu phương thức đạo khách thành chủ, tính toán đem nó băng lãnh ý chí cùng bàng bạc bản nguyên cưỡng ép đặt vào tự thân đạo quả hệ thống bên trong. Thiên đạo không cầu lợi, nhưng ta có đạo tâm. Hồng Quân âm thanh bình tĩnh như trước, lại nhiều hơn một phần thuộc về tự mình quyết đoán cùng giác vọng. Ngươi trật tự quá mức sơ cứng, khó chứa biến số, cuối cùng rồi sẽ dẫn đến càng lớn sụp đổ. Không bằng từ ta chấp trưởng, lấy ta đạo tâm điều khiển ngươi bản nguyên, bình định lại địa, thủy, hỏa, phong, lại luyện thế giới hồng hoang, dùng hết thể nhân quả, vận mệnh, pháp tắc đều là hướng về ta đại đạo. Dùng cái này vô thượng căn cơ, có thể thấy được vậy chân chính siêu thoát cảnh. Hắn vậy mà là muốn mượn cơ phản vệ thiên đạo, lấy nó là tư lương, luyện hóa toàn bộ hồng hoang, đem chỗ có biến số, chỗ có nhân quả, toàn bộ sinh linh, thậm chí thánh nhân, đều hóa thành hắn đặt chân cao lớn hơn nói đá đặt chân. Cử động lần này như thành, hắn sẽ không còn là thiên đạo người phát ngôn, mà là trở thành áp đảo hồng hoang phía trên duy nhất tuyệt đối đạo. Vù vù, toàn bộ thế giới hồng hoang tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Ngoài 33 tầng trời hỗn độn khí nổ tung, địa tiên giới núi sông dao động, bốn biển bốc lên, ngôi sao ảm đạm. Toàn bộ sinh linh, không cần nói tiên phàm, đều là sinh lòng khủng bố lớn, giống như tận thế giáng lâm. Liên chư thánh cũng run sợ nhìn về phía tử tiêu cung phương hướng, cảm nhận được một luồng làm bọn hắn thánh tâm run rẩy, phảng phất muốn bị triệt để thôn phệ, hòa tan khủng bố ý chí đang thức tỉnh, bành trướng. Đại La Thiên, lão tử không hề bận tâm trên mặt lần đầu lộ ra run sợ. Núi Côn Lôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn kinh đứng dậy. Kim Ngao Đảo, Thông Thiên giáo chủ cao mày, thanh bình kiếm vụ vụ. Phương Tây Linh Sơn bên trong phế tích, tiếp dẫn, chuẩn đề càng là mặt lộ tuyệt vọng, bọn hắn mới vừa gặp trọng thương, lại gặp này kỳ biến. Tạo Hóa Thiên bên trong, nữ hoa cùng Thanh Huyền gần như đồng thời mở hai mắt ra, tầm mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào cái kia Tử Tiêu cùng chỗ sâu ngay tại phát sinh kinh thiên biến bên trên. Hồng Quân, hắn điên. Nữ hoa nghẹn nào, nàng cảm nhận được cái kia cổ ý đồ thôn vệ hết thảy, luyện hóa hết thảy khủng bố ý chí. Thanh Huyền tầm mắt ngưng trọng tới cực điểm, toàn thân lực vũ trụ điên cuồng vận chuyển, thôi diễn vô tận biến số. Hắn trầm giọng nói, hắn không phải là điên, mà là lựa chọn một đầu khốc liệt nhất, cũng nhất là cuồng vọng con đường. Hắn muốn luyện hóa thiên đạo, chiếm đoạt hồng hoang, lấy vạn linh làm tuổi tuổi, thành tựu hắn một người đạo. Thế cục, nháy mắt từ thánh nhân tranh giành, nhảy lên tới liên quan đến toàn bộ hồng hoang tồn vong cấp độ. Hồng Quân cử động điên cuồng, đem tất cả mọi người bước đến tuyệt cảnh. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nữ hoa chém đinh chặt sắt, nàng tuyệt không thể thờ ơ hồng hoang vạn vật, bao quát nàng chỗ sáng tạo nhân tộc, thành là Hồng Quân dạ tâm vật hy sinh. Thanh Huyền chậm rãi đứng dậy, một luồng trước nay chưa từng có chiến ý cùng kiên quyết trong mắt hắn ngưng tụ. Xem ra, lần này là vô pháp tiện. Liên nhung chúng ta, đến hội một hồi cái này muốn luyện hóa hồng hoang đạo tổ. Hai đạo so trước đó lao tới Linh Sơn lúc càng thêm quyết tuyệt, càng thêm bàng bạc hỗn nguyên vô cực thánh uy, lần nữa phóng lên tận trời, không còn là nhắm vào phương tây, mà là trực chỉ cái kia hồng hoang hết thể dung chuyển cùng hoàng sợ đầu mượn, Tử Tiêu cung. Một trận quyết định hồng hoang vận mệnh, siêu việt lượng kiếp trung cực chiến đấu, gần một phát, chương 186, hậu thổ gia nhập vào, chiến cuộc thăng cấp, chương 186, hậu thổ gia nhập vào, chiến cuộc thăng cấp. Hỗn độn chỗ sâu, Tử Tiêu cung đã không còn ngày xưa yên tĩnh, nó như là một cái cực lớn vòng xoáy hạch tâm, điên cuồng thôn phệ lấy quanh mình hỗn độn khí cùng thiên đạo pháp tắc, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Khí tức lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên, thuế biến, đã siêu việt Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên phạm chủ, bước vào một loại nào đó huyền lại huyền, áp đảo hồng hoang hiện hữu nhận biết phía trên cảnh giới, nửa bước đại đạo. Tuy không phải chân chính đại đạo, nhưng nó uy năng đã tuyệt không phải bình thường Hỗn Nguyên vô cực có thể so sánh với. Thanh Huyền cùng nữ hoa thân ảnh xé rách hỗn độn, giáng lâm nơi này. Cảm nhận được Hồng Quân trên thân cái kia cổ phảng phất muốn đồng hóa hết thảy, luyện hóa vạn vật khí tức khủng bố, hai người sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Hồng Quân, nhanh chóng dừng lại. Ngươi cử động lần này chính là muốn hủy diệt hồng hoang hàng tỷ sinh linh. Nữ hoa nghiêm nghị quát lên, Sơn Hà xã tắc đồ ở sau lưng nàng bay phất phới, tạo hóa thanh khí hóa thành vô tận tinh hà, bảo vệ toàn thân. Thanh Huyền tầm mắt sắc nhọn như lao, nhìn thẳng cái kia bên trong vòng xoáy tâm. Lấy hồng hoang làm tế phẩm, thành tựu bản thân đạo, như thế hành vi, cùng ma có gì khác? Trong nước xoáy, Hồng Quân chậm rãi hiện ra thân hình, hắn giờ phút này, khuôn mặt vẫn như cũ đạm mạc, nhưng trong hai con ngươi đã không mảy may tình cảm, chỉ còn lại có tuyệt đối lý trí cùng đối đạo cực hạn truy cầu, giống như thiên đạo bản thân nhân cách hóa. Hắn nhìn về phía Thanh Huyền cùng nữ hoa, như là nhìn xem hai cái hơi lớn một chút biến số. Hủy diệt, thân sinh, bất quá biểu tượng. Hồng Quân âm thanh giống như đại đạo luân âm, ở trong hỗn độn quanh quẩn, mang theo làm người sợ hãi lạnh lùng. Vạn vật hướng về ta đạo, chính là trung cực trật tự, vô thượng siêu thoát. Các ngươi ngăn đạo, chính là người tiên. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Đã như vậy, chỉ có một trận chiến. Thanh Huyền dẫn đầu mà động, hắn biết do thời khắc này Hồng Quân đã không lời nào có khả năng đánh động. Quanh người hắn phương kia lực vũ trụ hình thức ban đầu triệt để hiển hóa, không còn là hơi co lại cảnh tượng, mà là phảng phất muốn đem mảnh hỗn độn này đều đặt vào nó lực pháp tắc thống trị phía dưới. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng tụ khai thiên tích địa, phá diệt vạn pháp chân ý rõ ràng được kiếm cương. Xé rách hỗn độn, thẳng chém Hồng Quân. Một kiếm này ẩn chứa hắn Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên hậu kỳ toàn bộ tu vi, đủ để đơn giản trọng thương thậm chí chém giết thiên đạo thánh nhân. Nữ hoa cũng đồng thời ra tay, Sơn Hà xã tắc đồ triệt để mở rộng, cuộn tranh bên trong không còn là cảnh tượng, mà là chân thực hồng hoang vạn núi thiên thủy, xã tắc càn khôn lực lượng bị dẫn động, hóa thành một đầu vắt ngang hỗn độn sáng chói trường hà, hướng phía Hồng Quân cọ rửa mà đi. Bên trong trường hà ẩn chứa vô tận tạo hóa cùng chôn vùi lực lượng, sinh sôi không ngừng, nhưng lại có thể chôn vùi vạn vật. Đối mặt hai vị Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên một kích dốc toàn lực, Hồng Quân chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn lấy không còn là mây tía, mà là dung hợp thiên đạo bản nguyên cùng tự thân đạo quả mông mông bụi bụi luồn không khí, phản phất là hết thảy pháp tắc đầu nguồn cùng chung kết. Định, một chữ mở miệng, luôn xuất pháp thủy, cũng không phải là thời không ngưng kết, mà là cái kia chém tới rõ ràng được kiếm cương cùng cọ rửa mà đến núi sông Trường Hà, trong đó ẩn chứa vô thượng pháp tắc cùng bàng bạc lực lượng, tại chạm đến cái kia mông mông bụi bụi luồn không khí nháy mắt, lại như là gặp khắc tinh, bắt đầu tự đi tăng dã, băng tán. Giống như chúng tồn tại căn cơ bị từ trên căn bản phủ định, xóa đi. Thanh Huyền cùng nữ hoa đồng thời rên lên một tiếng, thân hình kịch chấn. Thế công bị như vậy hời hợt hóa giải, phản phệ lực lượng để bọn hắn thánh khu đều cảm thấy một hồi nhói nhói, đạo quả chập chờn. Làm sao có thể? Nữ hoa trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ hoảng sợ, nàng bước vào Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên về sau, cảm thấy đã đứng tại Hồng Hoang đỉnh cao nhất, không ngờ cùng Hồng Quân chênh lệch lại to lớn như thế. Hắn đã sơ bộ chạm đến đại đạo quyền hành, có thể trình độ nhất định định nghĩa cùng phủ định chúng ta đạo. Thanh Huyền trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Lực chi đại đạo tuy mạnh, nhưng ở đối phương có thể trực tiếp can thiệp đại đạo căn nguyên quyền hành trước mặt, cũng nhận cực lớn áp chế. Hồng Quân không còn bị động phòng ngự, hắn bước ra một bước, toàn bộ hỗn độn đều tùy theo chấn động. Hắn đồng thời ngón tay một điểm, một đạo tối tăm mở mịt lực ngón tay bắn ra, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt vượt qua chỗ có khoảng cách, trực chỉ nữ hoa. Lực ngón tay những nơi đi qua, hỗn độn tránh lui, pháp tắc gào thét, giống như hết thảy tồn tại đều muốn bị nó quy vô. Nữ hoa vội vàng tế ra hồng tú cầu cùng bảo liên đăng, tạo hóa thanh khí phóng lên tận trời, hình thành tầng tầng lớp lớp thủ hộ. Nhưng mà cái kia mông mông bụi bụi lực ngón tay không nhìn phòng ngự, bảo liên đăng tia sáng nháy mắt ảm đạm, hồng tú cầu gào thét bay ngược, lực ngón tay dư thế không giảm, xuyên thẳng hộ thể ánh sáng xanh. Nữ hoa như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một cái thánh huyết, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, khí tức bể bại không ít. Nữ hoa, Thanh Huyền muốn rách cả mí mắt, toàn lực thôi động lực vũ trụ, một quyền đánh phía Hồng Quân phía sau lưng, tính toán vây ngụy cứu triệu. Quyền thế mênh mông cuồn cuộn, đủ để băng diệt vô số đại thiên thế giới. Hồng Quân thậm chí chưa từng quay đầu, chỉ là toàn thân mông mông bụi bụi luồng không khí tự nhiên lưu chuyển, hình thành một đạo bình chướng. Thanh huyền cái kia đủ để trọng thương thánh nhân một quyền đánh vào bình chướng phía trên, lại chỉ kích thích một chút gợn sóng, liền bị cái kia quỷ dị quy vô lực lượng trừ khử ở vô hình. Ngược lại một luồng lực phản chấn truyền đến, nhường thanh huyền khí huyết cuộn, liền lùi mấy bước. Trên lệch quá lớn, nửa bước đại đạo cùng hôn nguyên vô cực đại la kim tiên ở giữa, giống như tồn tại một đầu khó mà vượt qua khoảng cách. Hồng quân trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là ẩn chứa bộ phận đại đạo quyền hành, có thể tùy tiện hóa giải, phủ định bọn hắn công kích, mà phản kích của hắn lại mang theo vô pháp chống cự quy vô đặc tính, trực chỉ đại đạo căn bản. Hai người liên thủ, tại Hồng quân trước mặt lại chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống, cực kỳ nguy hiểm, bị thua tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo này đi xuống, không chỉ vô pháp ngăn cản Hồng quân, bọn hắn tự thân đều có thể bị nó luyện hóa, trở thành nó đặt chân đại đạo tư lương. Ngay tại cái này vạn phần thời khắc nguy cấp, ông một luồng bằng bạc nặng nề mang theo luân hồi vãng sinh, gánh chịu vạn vật trùng kết cùng mở đầu ý cảnh hùng vĩ khí tức, đột nhiên từ hồng hoang đại địa, cái kia u minh địa phủ chỗ sâu nhất bộc phát ra. Cố khí tức này không chút nào kém hơn thanh huyền cùng nữ hoa, thình lình lại là một tôn hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Một đạo màu huyền hoàng ánh sáng lấp lánh, lôi cuốn lấy lục đạo luân hồi hư ảnh, không nhìn thời không ngăn trở, trong chốc lát liền đã xông phá hồng hoang hàng rào, giáng lâm hỗn độn chiến trường. Ánh sáng lấp lánh tàn đi, hiện ra một đạo thân mang cung trang, khuôn mặt dịu dàng lại mang theo kiên quyết thần sắc thân ảnh, chính là thân hóa luân hồi, chấp trưởng u minh hậu thổ nương nương. Hồng quân, ngươi muốn luyện hóa hồng hoang, hỏi qua ta cái này luân hồi chi chủ sao? Hậu thổ âm thanh lạnh lạnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng dù thường ngày tọa trấn địa phủ, không để ý tới hồng hoang phân tranh, nhưng hồng quân muốn luyện hóa toàn bộ hồng hoang, địa phủ cùng luân hồi cũng ở trong đó, nàng há có thể thờ ơ? Huống chi thanh huyền cùng nữ hoa đều ở đây khổ chiến. Lời còn chưa dứt, hậu thổ đã ra tay. Nàng bàn tay như ngọc trắng vung khẽ, cái kia cực lớn lục đạo luân hồi bản hư ảnh xoay chậm chậm, tản mát ra dẫn dắt chúng sinh, giới định sinh tử, cân bằng âm dương vô thượng vĩ lực. Cỗ lực lượng này cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là hình thành một cỗ cường đại trật tự lực lượng. Quá nhiều, chống lại lấy Hồng Quân cái kia ý đồ quy vô hết thảy, luyện hóa vạn vật mông mông bụi bụi luồng không khí. Luân hồi lực lượng, đại biểu cho Hồng Hoang Thiên Địa căn bản trật tự một trong, cùng Hồng Quân cái kia ý đồ phá vỡ hết thảy, bình định lại địa, thủy, hỏa, phong đại đạo sinh ra kịch liệt xung đột cùng triệt tiêu. Hậu thổ gia nhập, như cùng ở tại gần lật út cây cân bên trên ném xuống một viên cực kỳ trọng yếu quả cân. Nàng cái kia đặc biệt luân hồi đại đạo, tuy vô pháp chính diện đánh bại Hồng Quân, lại hữu hiệu kiểm chế, suy yếu Hồng Quân cái kia kinh khủng quy vô quyền hành, vì Thanh Huyền cùng nữ hoa sáng tạo quý giá cơ hội thở dốc. Thanh Huyền cùng nữ hoa áp lực chợt giảm, thừa cơ ổn định trận tuyến, thôi động pháp lực khôi phục thương thế. Ba người hiện lên thế đối chọi, đem khí tức càng thêm kinh khủng Hồng Quân vây quanh ở trung ương. Bên trong hỗn độn, bốn tôn đứng tại Hồng Hoang đỉnh cao nhất vô thượng tồn tại, khí thế đụng vào nhau, xoắn giết, đem ngàn tỷ dặm hỗn độn đều biến thành tuyệt đối cấm khu. Trận này quyết định Hồng Hoang vận mệnh, trước nay chưa từng có trung cực chiến đấu, bởi vì hậu thổ gia nhập, tiến vào càng thêm thảm liệt, cũng càng thêm khó lường mới giai đoạn. Hồng Quân tuy mạnh, nhưng đối mặt ba vị tâm ý tương thông, tất cả trưởng vô thượng đại đạo hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, muốn phải đơn giản thủ thắng, cũng đã không còn có thể. Chương 187, ba đạo dung hợp, Hồng Hoang bản nguyên, chương 187, ba đạo dung hợp, Hồng Hoang bản nguyên. Hỗn độn khuấy động, đạo tác băng diệt. Hậu thổ gia nhập, dù tạm thời ổn định trận tuyến, nhưng chiến cuộc vẫn như cũ không thể lạc quan. Hồng Quân thân hợp nửa bước đại đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là dẫn động đại đạo luân âm, cái kia tối tăm mở mịt luồng không khí phảng phất là hết thảy pháp tắc chung kết, mang theo không thể kháng cự quy vô chân ý. Ba người liên thủ, thần thông ra hết. Thanh huyền lực vũ trụ không ngừng bành trướng, áp xúc, diễn hóa địa, thủy, hỏa, phong, tính toán lấy thuần túy nhất lực phá vỡ và pháp, nữ hoa tạo hóa thanh khí thỉnh thoảng hóa thành sáng thế chi võng, thỉnh thoảng chuyển thành diệt thế mài, âm dương luân chuyển, sinh sôi không ngừng, hậu thổ thì thôi động lục đạo luân hồi bản, mênh mông luân hồi lực lượng như là định hải thần châm, vững vàng neo định mảnh này hỗn loạn thời không, không ngừng quấy nhiễu, triệt tiêu lấy Hồng Quân đối quanh. Minh thiên đạo cùng hỗn độn thôn vệ cùng đồng hóa. Chiến đấu đã tới sự nóng sáng, mỗi một trong nháy mắt đều đan xen ngàn vạn lần đại đạo va chạm cùng chôn bụi. Hồng Quân một trường gỗ ra, mông mông bụi bụi luồng không khí hóa thành che trời cự trường, lòng bàn tay giống như ẩn chứa từng cái ngay tại đi hướng tịch diệt vũ trụ. Ba người hợp lực đối cứng, rõ ràng được kiếm cương, núi sông trường hà, luân hồi thần quang sen lẫn thành một đạo sáng chói dòng lũ, cùng bàn tay khổng lồ kia hung hăng đụng vào nhau. Đáng sợ cơn bão năng lượng càn quét ra, đem hỗn độn xé mở từng mảnh hư vô khu vực. Khủng. Thanh Huyền đứng núi chịu sào, cho dù có lực vũ trụ hình thức ban đầu hộ thể, giờ phút này cũng cảm thấy thánh khu muốn nứt, cổ họng ngọt ngọt, một tia màu vàng nhạt thánh huyết từ khóe miệng tràn ra. Quanh người hắn phương kia vũ trụ hình thức ban đầu ánh sáng đều ảm đạm một chút. Nữ hoa cùng hậu thổ đồng dạng không dễ chịu. Nữ hoa tóc mai tán loạn, sơn hà xạ tắc đồ biến thành trường hà hư ảnh bị đánh tan hơn phân nửa, khí tức chập trùng không biết. Hậu thổ sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, duy trì lục đạo luân hồi bản đối kháng Hồng Quân quy vô đạo vận, đối nàng tiêu hao rất lớn vô cùng, cái kia màu huyền hoàng cung trang phía trên, thậm chí nhiễm mấy điểm nhìn thấy mà giật mình máu mai. Trái lại Hồng Quân, thân ảnh vẫn như cũ ổn đứng ở vòng xoáy hạch tâm, toàn thân mông mông bụi bụi luồng không khí dù tại ba người liên miên không dứt thế công giới hơi dập dờn, nhưng nó khí tức vẫn như cũ mênh mông như vực sâu, sâu không lường được. Cẩn thận cảm ứng, có lẽ so với lúc đầu chỉ là nặng nề như vậy nhỏ không thể thấy một tia. Cái này nhỏ bé chênh lệch, mang tới lại là khiến người hít thở không thông tuyệt vọng. Vương công. Hồng Quân đạm mạc mở miệng, bên trong đôi mắt không vui không buồn, chỉ có đối với đạo tuyệt đối chấp nhất. Các ngươi đạo đều là tại bên trong Hồng Hoang, đạo của ta đã ở Hồng Hoang phía trên. Phù Du lay động tay, cuối cùng là Vương công. Hắn lần nữa đưa tay, kinh khủng hơn uy áp ngưng tụ, mông mông bụi bụi luồng không khí bắt đầu diễn hóa đủ loại đại đạo dị tượng, có thần ma đâm máu và nước mắt, có tinh thần vỡ lạc, có thế giới quy hư. Phản phất muốn đem hết thảy tồn tại kết thúc cảnh tượng cụ hiện hóa, đem ba người triệt để mai táng. Nữ hoa cùng hậu thổ liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, có lẽ chỉ có liều lại cái này đã quả, làm cái kia cấm kỵ pháp, mới có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, ngay tại cái này tuyệt vọng khí tức cơ hồ muốn đem ba người thôn phệ lúc, một mực tại bên trong khổ chiến yên lặng, giống như trừ cung cấp pháp lực cùng lực pháp tắc bên ngoài lại không đặc thù biểu hiện thanh huyền, thức hải chỗ sâu nhất, viên kia cơ hồ bị hắn lãng quên, ban sơ mang cho hắn xuyên qua cùng tu luyện phụ trợ hệ thống quả cầu ánh sáng, không có dấu hiệu nào, đột nhiên bộc phát ra một luồng khó nói lên lời mênh mông đạo vận. Đây cũng không phải là lực pháp tắc bá đạo, cũng không phải là tạo hóa huyền diệu, cũng không luân hồi nặng nghề, mà là một loại trí công, trí chính, trí thuần, trí cao vô thượng trật tự lực lượng. Nó tinh khiết vô cùng, giống như thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất ánh sáng, ẩn chứa thế giới hồng hoang bản nguyên nhất, ban đầu nhất thiên đạo vận luật. Đây là thiên đạo bản nguyên. Hậu thổ dẫn đầu cảm ứng được cố khí tức này, La Thất Thanh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nữ hoa cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, nàng có thể cảm nhận được cố này thiên đạo bản nguyên tinh khiết đến không thể tưởng tượng nổi, cùng ngày nay bị Hồng Quân dung hợp ô nhiễm băng lanh thiên đạo hoàn toàn khác biệt, tràn ngập ban sơ sinh cơ cùng trật tự. Hồng Quân cái kia không hề bận tâm trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng gợn sóng, hắn nhìn về phía Thanh Huyền, đạm mạc bên trong đôi mắt lóe qua một tia cực nhỏ kinh nghi. Không có khả năng, thiên đạo bản nguyên đã bị ta dung hợp hết, như thế nào? Giờ phút này Thanh Huyền phúc trí tâm linh, một đoạn bị phủ đuổi tin tức từ hệ thống bên trong quả cầu ánh sáng chạy xuôi vào tinh thần của hắn. Nguyên lai, trước đây thiên đạo tại cuối cùng bị ăn mòn, đồng hóa phía trước, dốc hết toàn lực bóc ra một đạo trọng yếu nhất, tinh khiết nhất bản nguyên, đem nó đưa vào vô tận thời không chạy loạn bên trong, để lưu lại một chút hy vọng sống. Đạo này bản nguyên cơ duyên xảo hợp, bám vào tại xuyên qua thời không mà đến Thanh Huyền chân linh phía trên, cũng căn cứ hắn trong tiềm thức quen thuộc nhất khái niệm biến thành hệ thống hình thức, yên lặng phụ trợ hắn trưởng thành, cho đến hôm nay. Cái này, mới là hắn vị này biến số chân chính căn nguyên. Thì ra là thế. Ta, chính là Hồng Hoang Thiên Đạo sau cùng tinh khiết hy vọng chỗ thắt. Trong mắt Thanh Huyền bộc phát ra sáng chói thần quang. Không cần lời nói, tại thời khắc này, nữ hoa cùng hậu thổ lòng có cảm giác. Nữ hoa toàn thân bàng bạc nhân đạo khí vận lửa hừng hực thiêu đốt, kia là hồng hoang vạn linh ý chí hiển hóa. Hậu thổ sau lưng nặng nghề dâng trào địa đạo luân hồi lực lượng triệt để sôi trào, gánh chịu vạn vật sinh chết cùng đại địa mạch lạc. Thiên đạo, tinh khiết bản nguyên, địa đạo, luân hồi, nhân đạo, tạo hóa, ba loại đại biểu cho thế giới hồng hoang nền tảng vô thượng đại đạo. Bởi vì ba vị người chấp trưởng tâm ý tương thông, tại cùng đối kháng diệt thế nguy cơ tín niệm điều khiển, sinh ra trước nay chưa từng có cộng minh cùng thu hút. Vù vù. Ba đạo mênh mông cổ sáng từ Thanh Huyền, nữ hoa, hậu thổ trên thân phóng lên tận trời, một đạo thuần trắng chí công, một đạo huyền hoàng nặng nghề, một đạo đỏ thẫm mạnh mẽ. Chúng ở trong hỗn độn giao hội, quân quanh, cũng không phải là đơn giản lực lượng được ra, mà là bắt đầu tầng sâu nhất dung hợp. Hồng Quân cuối cùng biến sắc, hắn cảm nhận được uy hiếp, một loại đủ để dao động hắn tan ra đạo căn cơ uy hiếp. Hắn không chút do dự, toàn lực thôi động nửa bước đại đạo lực lượng, mông mông bụi bụi luồng không khí hóa thành diệt thế dòng lũ, hướng phía ngay tại dung hợp ba đạo ầm ầm đè xuống, muốn đem nó bóp chết. Nhưng mà, vẫn là muộn một bước. Ba đạo dung hợp mấy mắt, một luồng giống như khai thiên tích địa mới bắt đầu, thai nghén bản cổ, định nghĩa hồng hoang ban sơ bản nguyên lực lượng, ầm ầm một phát. Lực lượng này ôn hòa mà bằng bạc, cổ xưa mà tân sinh, nó cũng không phải là nhằm vào Hồng Quân, mà là một cách tự nhiên khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, bị Hồng Quân thôn phệ, đảo loạn thiên đạo pháp tắc bắt đầu bị phục, cùng bạo hỗn độn khí biến dịu dàng ngoan ngoãn, giống như trở lại hồng hoang vốn có trật tự phía dưới. Mà nằm ở cỗ này hồng hoang bản nguyên lực lượng hạch tâm Thanh Huyền, cảm thụ là khắc sâu nhất. Hắn đỉnh trệ đã lâu cảnh giới hàng rào, tại đây cổ mênh mông bản nguyên thôi thúc dưới, như là băng tuyết tan rã, ngáy mắt đột phá. Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn. Khí tức của hắn vẫn tại điên cuồng kéo lên, hướng phía cái kia huyền lại huyền lĩnh vực đánh tới. Lực vũ trụ hình thức ban đầu tại đây cổ hồng hoang bản nguyên tẩm bộ phía dưới, tốc độ trước đó chưa từng có ngưng thực, khuyết trương, nội bộ bắt đầu chân chính diễn hóa ra ngôi sao vạn vật, pháp tắc tự sinh. Quanh người hắn tản mát ra đạo vận, mặc dù vẫn như cũ lấy lực pháp tắc làm hệ tâm, lại đồng thời bao dung thiên đạo trật tự, địa đạo luân hồi, nhân đạo tạo hóa, giống như hắn tự thân chính là một cái ngay tại dựng dục hoàn chỉnh hồng hoang. Thanh Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đã không nửa phần mê mang cùng tuyệt vọng, chỉ có chiếu rọi chư thiên vạn cổ bình tĩnh cùng sâu xa. Hắn nhìn về phía sắc mặt triệt để âm trầm xuống Hồng Quân, bình tĩnh mở miệng. Hồng Quân, đạo của ngươi sai. Hôm nay liền do ta cái này hồng hoang biến số, mang theo thiên địa nhân ba đạo bản nguyên, vì ngươi vốn nắn con đường sai lầm. Tiếng nói vừa ra, dung hợp ba đạo lực lượng hoàn toàn mới vĩ lực, hóa thành một đạo mở ra hết thảy, lại chung kết hết thảy, càng thai nghén hết thảy hỗn độn thần quang, chiếu sáng vĩnh hằng cô tịch hỗn độn, cũng chiếu sáng Hồng Quân cái kia lần đầu biến vô cùng khó coi khuôn mặt. Trung cực chiến đấu, vào thời khắc này, chân chính nên đón tính quyết định chuyển hướng. Chương 188, đại hôn, xong. Chương 188, đại hôn, xong. Bên trong hỗn độn, cái kia đạo dung hợp thiên địa nhân ba đạo bản nguyên, ẩn chứa mở ra, chung kết cùng thai nghén vô thượng chân ý hỗn độn thần quang, đã thành càn quét xu thế, những nơi đi qua, Hồng Quân lấy nửa bước đại đạo lực lượng diện hóa diệt thế dòng lũ lại như băng tuyết gặp mùa xuân, hào hào tan dã tan dã. Đó cũng không phải là đơn giản lực lượng nghiền ép, mà là một loại căn nguyên cấp độ tu chỉnh cùng bao trùm. Hồng Quân nói, là thôn vệ, là quy vô, là lấy tự thân ý chí thay thế hết thảy, là cực chí một. Mà Thanh Huyền giờ phút này chỗ chấp trưởng, lại là nguồn gốc từ Hồng Hoang khai thiên tích địa mới bắt đầu, treo chống thế giới tồn tại căn bản nền tảng, là bao dung vạn vật, tuần hoàn qua lại toàn. Đạo của ta, há có thể có sai? Hồng Quân phát ra không cam lòng gầm thét, toàn thân mông mông bụi bụi luồn không khí sôi trào đến cực hạn, muốn làm đánh cược lần cuối. Hắn cưỡng ép rút ra cùng tự thân dung hợp, cái kia đã bị ô nhiễm khổng lồ thiên đạo lực lượng, thậm chí không tiếc dao động tự thân đạo cơ, nương tụ thành một chuôi giống như có thể chặt đứt vạn cổ luân hồi tịch diệt đạo kiếm ngang nhiên đón lấy cái kia đạo hỗn độn thần quang. Long cong, không có trong dự đoán long trời lở đất bạo tạc, chỉ có một tiếng giống như nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên thanh minh. Tịch Diệt đạo kiếm tại chạm đến hỗn độn thần quang ngay mắt, trong đó ẩn chứa thuộc về Hồng Quân cá nhân ý chí ô nhiễm củng cố chất bị ba đạo hợp nhất bản nguyên chi lực như là tịnh hóa tầng tầng bốc ra, gột rửa. Cái kia khổng lồ lại băng lãnh thiên đạo lực lượng, giống như lạc đường biết quay lại người xa quê, phát ra vui vẻ vụ vụ, chủ động chuyển vào hỗn độn thần quang bên trong, khiến cho tia sáng càng thêm sáng chói hùng vĩ. Không, tại Hồng Quân khó có thể tin gạo thét bên trong, Tịch Diệt đạo kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất đạo tắc mảnh vỡ, bị hỗn độn thần quang càn quét hết sạch. Thần quang dư thế không giảm, nháy mắt đem hắn nuốt hết. Không có hủy diệt, không có bạo tạc. Tại cái kia mênh mông hồng hoang bản nguyên ánh sáng bên trong, Hồng Quân cái kia và mèo nhảy lên tới cực hạn khí tức như là như khí cầu bị đâm thủng, phi tốc rơi xuống, tan rã. Quanh người hắn cái kia đại biểu quy vô mông mông bụi bụi luồng không khí bị cưỡng ép bốc ra, tinh hóa, hoàn nguyên thành từng sợi tinh thuần tử tiêu cung đạo vận, cuối cùng liền điểm ấy đạo vận cũng dung nhập tia sáng bên trong, trở thành tẩm bổ hồng hoang bản nguyên một phần tử. Hắn cái kia từ chấp niệm cùng ô nhiễm thiên đạo ngưng tụ nửa bước đại đạo thân thể, bắt đầu biến trong suốt, giống như nến tàn trong gió. Hắn cuối cùng nhìn về phía cái kia mảnh bị thần quang bao phủ, ngay tại tái tạo trật tự hỗn độn, nhìn về phía tia sáng nơi trọng yếu cái kia đạo như là hồng hoang hóa thân thân ảnh, trong mắt cuối cùng lóe qua một vẻ cực hạn phức tạp, có không cam lòng, có thoải mái, có lẽ còn có một tia minh ngộ. Cuối cùng, thân ảnh của hắn triệt để tiêu tán, hóa thành điểm điểm ánh sáng lấp lánh, trở về thiên địa. Thuộc về Hồng Quân cá thể ý chí, nơi này trung yên. Cái kia điên cuồng thôn vệ hết thể tử tiêu cung vòng xoáy, cũng theo đó lắng lại, biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Hỗn độn khôi phục vĩnh hằng cô tịch, nhưng lại tựa hồ cùng lúc trước không giống, nhiều hơn một phần nguồn gốc từ hồng hoang bản nguyên, ôn hòa mà kiên định trật tự lực lượng. Thế giới hồng hoang, vạn linh rung động tâm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Trên bầu trời cái kia khiến người hít thở không thông thôn vệ chi lực biến mất, hỗn loạn thiên đạo pháp tắc một lần nữa biến rõ ràng mà có thứ tự, thậm chí so dị vãng càng thêm tràn ngập sinh cơ. Đại địa mạch lạc vững chắc, lục đạo luân hồi vận chuyển thông thuận, vạn linh trong lòng không tên quanh quần khói mù quét sạch sành sanh. Bọn hắn biết rõ, trận này càn quét hồng hoang diệt thế nguy cơ, quá khứ. Trong hỗn độn, tia sáng dần dần thu lại. Thanh Huyền, Nữ Hoa, hậu thổ thân ảnh một lần nữa hiện ra. Thanh Huyền khí tức đã vững chắc tại một cái huyền diệu không thể nói cảnh giới, dù chưa chân chính bước ra vậy cuối cùng một bước, cũng đã áp đảo ngày xưa Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên phía trên, thân cùng đạo hợp, giống như hồng hoang ý chí người phát ngôn. Nữ Hoa cùng hậu thổ dù khí tức có chút suy yếu, nhưng bên trong đôi mắt lại tràn ngập ánh sáng hy vọng. Các nàng xem lấy bên cạnh Thanh Huyền, nhìn xem mảnh này quay về bình thường hỗn độn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kết thúc. Thanh Huyền nói khẽ, tầm mắt nhìn về phía hồng hoang phương hướng, tràn ngập ôn hòa cùng trách nhiệm. Quay về hồng hoang, Thanh Huyền cũng không xa vào hưởng thụ thắng lợi vinh quang. Hắn lấy vô thượng pháp lực cùng đạo cảnh, cùng giải quyết Nữ Hoa, hậu thổ, bình định lại hồng hoang trật tự. Thiên đạo không còn treo cao trí thượng, băng lãnh vô tình, mà là cùng địa đạo luân hồi, nhân đạo vạn linh khí qua lại giao hòa, cấu thành một cái càng thêm cân bằng, càng có sức sống tuần hoàn hệ thống. Thánh nhân vẫn như cũ giáo hóa chúng sinh, nhưng không hề bị thiên đạo kiểm chế, càng nhiều một phần dẫn dắt cùng bảo vệ trách nhiệm. Nội đấu khói lửa từ đó dập tắt. Tại Thanh Huyền dẫn dắt phía dưới, ánh mắt mọi người nhìn về phía hồng hoang bên ngoài cái kia bao la bát ngát hỗn độn. Nơi đó có vô số khả năng chờ đợi bọn hắn đi thăm dò, đi khai thác. Thế giới hồng hoang cuối cùng từ không ngừng nghỉ bên trong hao tổn bên trong đi ra, đạp lên không ngừng hấp thu ngoại lực, cường hóa tự thân, hướng về càng cao chiều không gian kéo lên hùng vĩ hành trình. Thời gian thấm thoát, đảo mắt vào năm. Vạn năm phát triển, hồng hoang khí tượng đổi mới hoàn toàn, bản nguyên càng thêm hùng hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Ngay tại ngày hôm nay, một đạo tin tức như là kinh lôi, truyền khắp hồng hoang mỗi một nơi hẻo lánh, dẫn tới chư thiên vạn giới vì thế mà chấn động. Chấp trưởng hồng hoang trật tự mới, được vinh dự hồng hoang thủ hộ thần Thanh Huyền đạo tôn, không bao lâu nữa đem đồng thời cưới nhân đạo chí tôn Nữ Hoa nương nương, cùng địa đạo đứng đầu hậu thổ nương nương. Tin tức mới ra, hồng hoang sôi trào. Không cần nói là ngày xưa trong Tử Tiêu cung khách, vẫn là đến sau nổi lên đời mới lại năng, không cần nói thân ở chỗ nào, đều là thả ra trong tay sự tình, chuẩn bị lên hậu lễ, chạy tới ngoài 33 tầng trời, Thanh Huyền đạo tôn cùng hai vị nương nương cùng mở ra bản nguyên thánh cảnh. Đại hôn ngày đó, bản nguyên thánh cảnh tường thụy đầy trời, ánh sáng hàng tỷ đạo. Tiên nhạc phiêu miểu, long phượng chỉnh tường, kỳ lân hiến thuận lợi. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cùng nhau mà đến, đưa lên chúc phúc, trấn nguyên tử, Minh Hà lão tổ chờ viễn cổ đại năng vẻ mặt tươi cười, Hạo Thiên thượng đế, giao chỉ kim mâu xuất linh thiên đỉnh chúng tiên quan đến đây xem lễ, Khổng Tuyên, Mây Xanh mấy đời mới nhân tài kiệt xuất cũng là kích động không thôi. Liên Đông Hoàng Thái Nhất cũng mang theo hậu lễ đến đây chúc mừng. Đáng nhắc tới chính là, từ khi Thanh Huyền lại lập trật tự, hồng hoang bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương về sau, phương Tây nhất là tích cực, ngày nay có ngoại giới khí vận bổ sung, tiếp dẫn, chuẩn đề cuối cùng không còn khắp nơi tính toán, có thánh nhân dáng vẻ. Vạn tiên đến bái, thịnh vượng chưa bao giờ có. Đem thân lấy đỏ thâm áo cưới, khí độ càng thêm uyên thâm như biển Thanh Huyền, cùng ngũ vượng khăn quàng vai, phong thái tuyệt thế Nữ Hoa cùng hậu thổ, sóng vai xuất hiện tại thánh cảnh trung ương lúc, toàn bộ hồng hoang giống như đều an tĩnh một cái chớp mắt. Nữ Hoa mặt mày mỉm cười, tạo hóa khí tự nhiên lưu chuyển, sáng rỡ không gì sánh được, hậu thổ dịu dàng ung dung, luân hồi ý cảnh nhường nàng tăng thêm một chút thần bí cùng sâu xa. Bọn họ một trái một phải, đứng tại Thanh Huyền bên cạnh thân, tầm mắt giao hội ở giữa, là trải qua gặp chắc trở sau tín nhiệm cùng thâm tình. Thanh Huyền nhìn xem bọn họ, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng kiên định. Không cần người chủ trì hô to, thiên địa tự có cảm ứng. Ông. Hồng hoang bản nguyên ầm ầm chấn động, hạ xuống vô tận tường quang, màu vàng công đức mưa vẩy xuống, tinh khiết tiên thiên linh khí hóa thành từng đóa kim liên tại hư không nở rộ. Thiên địa vạn đạo cùng vang lên, tấu tiếng vang chúc phúc đạo âm. Đây là thế giới hồng hoang đối cứu vớt cũng dẫn dắt nó đi hướng tân sinh ba người, cao quý nhất, trực tiếp nhất chúc phúc cùng tán thành. Tắm rửa tại vô tận tường thụy cùng vạn chúng chú mục phía dưới, Thanh Huyền vươn tay, nhẹ nhàng cầm Nữ Hoa cùng hậu thổ tay mềm. Ba người nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Nụ cười này ẩn chứa quá nhiều, có trong hỗn độn sóng vai tử chiến ăn ý, có trùng kiến trật tự lúc lo lắng hết lòng, càng có đối tương lai vô tận tuế nguyện cùng mong đợi. Hết thảy đều không nói bên trong, hồng hoang cố sự lật ra hoàn toàn mới thiên trường, mà chuyện xưa của bọn hắn đem cùng cái này không ngừng thăng duy, thăm dò vô hạn thế giới hồng hoang, cùng nhau kéo dài cho đến vĩnh hằng. Hết trọn bộ.